Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2001. Nhân chuyến về Việt Nam thăm quê hương, chúng con có duyên may được diện kiến Hòa Thượng Thích Thông Lạc tại tu viện Chân Như Trảng Bàn. Thầy đã từ bi ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chỉ dạy cho chúng con đường thoát khổ, sanh già, bệnh chết. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ và ơn Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ thưa con xin phép Hòa Thượng. Dạ cái câu hỏi mà thứ nhất của nhóm Nguyên Thủy là như thế này. Chúng con là những Phật tử tu theo Nguyên Thủy dưới sự hướng dẫn của Thầy. Trong khi gia quyến bạn đạo có người qua đời, chúng con đến viếng thăm thì phải làm thế nào, nghi lễ ra sao, xin Thầy tự đi chỉ dạy.
Trong cái vấn đề, nếu mà trong những cái người bạn của mình hoặc là những người thân mà qua đời thì điều đó con hết mà đến một viếng thăm chia buồn, con nên thực hiện mà đến chia buồn một cách rất bình thường và đồng thời tìm an ủi bạn bè của mình, chứ đừng có tụng niệm. Nhưng trước khi cái người khi mất, người bạn của mình chưa mất, mình đã thân bệnh sắp sửa mất thì mình được hộ niệm mà chỉ cố gắng giữ trong thanh thản an lạc và vô sự. Nhớ nhắc cái điều đó, giữ trong thanh thản và đồng thời mọi người đến mà thăm á, ước gì mình nỗ lực mình thực hiện cái giới luật của Phật để ước gì cho người đó sau khi mất rồi cái duyên để gặp được cái cánh hoa của Phật. Còn nếu mà người đã mất rồi thì các con sẽ đến chia buồn, thì các con đứng trước cái quan tài của cái người chết thì các con cứ quyền là tôi tu tập cố gắng giữ gìn giới luật của Phật, mong rằng người đã mất đi sẽ tiếp tục tái sanh gặp được cánh hoa trên con đường tu tập theo đúng Phật. Thì cái sự ước nguyện đó là cái sự sống của mình đúng với Phật pháp, thì cái ước nguyện nó sẽ đạt được. Chứ đừng tụng niệm định niệm thành ước nguyện trong lòng của mình. Đó là cái này đó là một cư sĩ theo nguyên thủy, vì Đức Phật có dạy tất cả các cư sĩ cũng như cư sĩ khi mình muốn làm một điều gì, mình ước nguyện một điều gì thì phải giữ gìn giữ luật như tình ước nguyện sẽ như ký mình. Đó là cái lời của Phật dạy trong bài kinh Vô Thủy trong kinh Trung Bộ. Các cư sĩ nên nhớ điều này, bởi vì chúng ta thường bị ảnh hưởng của thầy giáo quá nhiều, nên lấy tụng niệm hộ niệm cho cái người trước khi chết, rồi tụng niệm để cầu xin Phật an trước khi chết. Đó là một điều không đúng, chỉ còn ứng quyền mà thôi. Ước nguyện với cái tâm thành, với cái sự giữ gìn, với luật nguyên chính, thì cái sự ước nguyện đó sẽ được thành tựu. Khi người đó mất đi, tức là người đó chết, thì người đó sẽ tiếp tục tái sanh chứ không phải còn. Vì đối với chúng ta nên biết, trong cái sự sống của chúng ta, nó chỉ là một cái sự thay đổi chứ nó không có sự chết. Vì chúng ta có không có cái thứ vô hạn, cho nên chúng ta còn nằm trong thứ hữu hạn. Vì vậy chúng ta thấy có sanh bệnh. Cái là một người có thứ vô hạn thì họ không thấy có sự sanh bệnh mà chỉ có sự thấy thay đổi của họ. Vì từ trong môi trường sống, như chúng ta cũng đã hiểu, từ trong môi trường sống nó mới sanh ra chúng ta. Nếu không có môi trường sống thì không sanh chúng ta. Cho nên các tôn giáo đều đã câu hỏi con người từ đầu sinh ra chết đi về đâu. Một sự có người từ ở trong môi trường sống mà sinh ra rồi chết cũng trở về môi trường sống, nhưng đối với cái người trí hữu hạn thì không có sanh và tử, chỉ có sự thay đổi của định luật nhân quả. Do đó đạo Phật đã xác định rõ ràng như trong kinh Đức Phật nói, con người là thừa tự của nhân quả, nhân quả là cha mẹ của con người. Vì vậy mà khi chúng ta đến thăm chia buồn chúc ta cho một người gia đình mình cũng như gia đình của bạn bè thì tốt nhất là mình hãy ước nguyện bằng cái sự thực hành giới luật của Phật nghiêm chỉnh để ước nguyện cho cái người mất cũng như cái người còn sống mà gặp tai nạn. Mình ước nguyện mình giữ gìn giới luật, mình ước nguyện thì cái tai nạn cũng như người mất sẽ được mang đến đúng chánh pháp, để tự họ được mới đem lại sự ích chính của bản thân mình. chứ chúng ta không làm biết gì cho thư về được nhân quả này. À, quy định một cách cụ thể rõ ràng, tự làm ác thì phải tự bỏ nó khổ, mà tự làm thiện thì chính mình là mình cũng được hứa cũng không an toàn cho mình, mà cũng an toàn cho mình, mà làm việc chính mình. Đó là câu hỏi thứ nhất.
Chưa con có một chút thắc mắc là như thế này, là khi mà chúng con chẳng hạn bây giờ là vượt chúng con là cái nhóm tư thủy, khi chúng con mà gặp trường hợp như vậy thì có thể là một nhóm tới 5-10 người đến, thì làm thế nào mà để cho nó có một cái nghi lễ cho nó thống nhất, cho nó đều. Chứ nếu mà mình chỉ tới rồi người này đứng, người kia nhìn chẳng hạn như vậy, thì có thể là một cái người trong gia đình không hiểu, mặc dù mình lúc đó mình đứng ở dưới một cái tâm niệm là ước nguyện cho cái người đã khuất ra đi trong cái cõi lạc, thì mình chỉ đứng như vậy mà mình không có một cái câu niệm Phật chẳng hạn như là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì hay là những cái câu mà mình sướng lên, thì như vậy có thể là làm cho người thân nhân của họ nghĩ rằng mình không có giúp ích được gì cho thân nhân của họ hay không.
Thật sự ra thì cũng là một cái hình thức để an ủi cho mình có một cái sự đau buồn mất mát, thì chúng ta nên niệm Phật Đức Bổn Sư. Ví dụ như bây giờ một nhóm chúng ta làm một cái lễ viếng tăng, thì chúng ta đặt cái lễ viếng tăng trước cái quan tài, rồi một nhóm chúng ta ngồi một hai người chúng ta đặt thanh niệm Phật Đức Bổn Sư ba lần, và trước cái đó chúng ta đọc cái bài phước nguyện.
Dạ.
Thì cái bài phước nguyện đó có lẽ mà thầy sẽ sẵn sàng cho
mình. Dạ. Dạ. Con cảm ơn nha, con rất là cảm ơn nha thầy. Đó là cái điều mà anh em giáo viên tự chúng con vẫn ưu tư, tại vì chúng con ở bên đó thì dù sao trong cái những dự lễ mà như vậy đó, thì bên tịnh độ cũng có những cái hình thức như vậy rất là rườm rà. Chúng con thì không bao giờ mong là làm như vậy, nhưng nếu chúng con chỉ đến với một cái sự yên lặng thì hòa thượng dạy rất là thích hợp, rất là hữu ý cho những cái người mà vừa mới ra đi, nhưng để lại cho cái trong tâm của những người họ là một cái gì làm như là mình thờ ơ đối với họ. Mình đang ngày hôm nay mà hòa thượng đã chỉ dạy cho chúng con như vậy, chúng con thật là vô cùng cảm ơn hòa thượng.
Coi như là mấy con mong hỏi cái gì mà thầy biết, mấy con đặt câu hỏi thì thầy sẽ trợ giúp con để cho chúng ta có sự giao tiếp với nhau. Mặc dù cái hình thức nó cũng có thể nói lên được cái nội tâm của chúng ta đối với con người xung quanh chúng ta, nhưng nếu mà không có hình thức thì nội tâm chúng ta không nói lên được. Cho nên ở đây có cái gì con hỏi thì lần nữa thầy sẽ giúp đỡ các con. Cái nếu mà tâm héo thì chúng ta hoàn toàn trong cái lòng tâm của mình mà tôi cũng có thể là thấy mình vô tình, nhưng mà hình thức như thế nào để đúng, chứ còn hình thức mà hóa từ tượng dẫn ra thì không có nghĩa. Nên ở đây cái hình thức nó phải hợp với cái nền đạo đức nhân bản, nhân loại đạo Phật, cho nên vì cái đó mà thầy sẽ giúp đỡ các con. Bởi vì thầy nghĩ rằng cái giáo án tu tập cho người cư sĩ nó còn nhiều điều mà cần phải viết ra để giúp cho các con biết cách mà cho con hỏi riêng của một cái phần tu tập tâm đó, mà còn cái mặt giao tiếp nữa. Bởi vì là người cư sĩ các con còn phải nhiều duyên sự con giao tiếp để con hỏi rất nhiều. Nếu mà không khéo thì chúng ta không có cái mặt mà giao tiếp, thì như một cư sĩ thì không thể được.
Con đợi ông Hòa Thượng. Sau đây là con xin phép Thái Hòa Thượng cho chúng con được hỏi câu hỏi thứ hai. Dạ. Khi tu tập định niệm hơi thở, thầy dạy chúng con tụ tâm nơi tụ điểm ở nhân trung là chỗ này. Nhưng có vài người bị cao huyết áp, khi tụ tâm nơi tụ điểm ở nhân trung thì sẽ làm huyết áp càng tăng cao hơn. Trong khi theo dõi hơi thở phồng xẹp nơi bụng thì huyết áp không bị tăng cao. Như vậy có gì khác biệt trong hai phép thở này? Xin thầy từ bi chỉ dạy.
Các con nhớ rằng Đức Phật không phải là cố định ở trong định niệm hơi thở mà nhập định, mà hơi thở chỉ là một thân hành niệm của thân hành niệm, mà thân hành niệm thì rất nhiều, chứ không phải là có một cái hơi thở. Ví dụ như người bị bệnh về phổi thì cũng không nên dùng hơi thở, cao huyết áp cũng không nên bị ảnh hưởng, hoặc là khi tập trung ngay chỗ nhân trung mũi mà bị nặng mặt thì căng cơ ở mặt thì cũng không nên tu mà thở. Chỉ hành động tu của thân niệm thì tức là đi thiền hành hoặc là lao động hoặc làm cái gì đó đặt thân thì chúng ta phải tu được, chứ không riêng không thở. Bởi vì mục đích dùng cái thân hành niệm để giúp chúng ta tỉnh giác, tỉnh thức để mà ngã tâm, chứ không phải tỉnh giác để đi vào thiền định mà. Cho nên khi mà tâm chúng ta ly dục giải thoát hoàn toàn á, thì cái tâm của chúng ta nó sẽ định trên hơi thở, do đó chúng ta không bị tập trung, không bị căng. Còn nếu mà chúng ta hiện giờ mà có những cái bệnh khó khăn để mà tập trung hơi thở thì lúc bây giờ chúng ta cố gắng tập trung thì chúng ta sẽ sinh hành bệnh. Cho nên do đó mà chúng ta chỉ linh động và chuyển sẵn cái leo khi người bị bệnh như vậy thì chúng ta không tập trung năng động hơn, mà chúng ta chỉ tập trung nó hành động. Đây là một ví dụ như bây giờ cơ bụng hình đẹp cũng là một cái hành động của cơ bụng của chúng ta. Nhưng theo trong thân của chúng ta không nên tập trung chỗ nào, vì vậy là nguy hiểm, mà tập trung trong hành động. Thứ nhất là hành động của hơi thở có nhiều cái nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên muốn tu tập luyện niệm hơi thở, cái người mà tu tập phải được một vị thầy có kinh nghiệm, người ta hướng dẫn không khéo thì mình là dùng hơi thở tự tâm, vì nó sẽ bị sai. Cho nên khi mà một người mà tu hơi thở thì luôn luôn phải được vị thầy theo dõi, theo dõi để giúp đỡ. Còn không thì chúng ta nên đi kinh hành, hoặc là chúng ta ngồi để quán xét, chứ không được tập trung trong ngồi quán xét tâm mà tu định thường. Còn tu tỉnh giác thì chúng ta nên đi kinh hành. Thỉnh thoảng thì chúng ta quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp, tức là tứ niệm xứ, không để tập trung tại hơi thở chỗ nào hết. Thì khi quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình, tức là mình quan sát thân trước, rồi các cảm thọ, rồi tâm của mình có khởi niệm hay không, rồi tới các pháp bên ngoài có tác động gì không. Nếu không có thì tâm sẽ thanh thản an lạc vô sự, mà tâm sẽ thanh thản an lạc vô sự thì nó sẽ thấy dưới thân, do đó chúng ta không tập trung mà tâm dưới thân. Vì vậy mà chúng ta nghe nó thanh thản an lạc nhẹ nhàng, không bị dù chúng ta bị cao huyết áp hay là mà bị đau khổ, chúng ta cũng thấy mạnh phải biết đó. Cho nên do cái sự tu tập về hơi thở chúng ta không quan trọng lắm đâu, mặc dù Đức Phật có dạy chúng ta xuất tức nhập tức, nhưng cái điều quan trọng nhất là trong cái sự tu tập của đạo Phật là an trú tầm thiền, an trú tầm thiền hay hoặc là sân tầm. Sân tầm tức là chúng ta tư duy tầm mà tầm thiền và tầm mà tầm ác. Do đó chúng ta tới một cái bài kinh an trú tầm của Đức Phật này, chúng ta tìm cách an trú trong tầm thiền, tức là cái ý niệm của chúng ta về thiện, còn cái ý niệm về ác thì chúng ta không nên an trú nữa. Thì cái đó chính là quan trọng của đạo Phật, chứ không phải xuất tức nhập tức, tức là biết hơi thở ra, biết hơi thở vào là quan trọng. Nhưng nếu mà chúng ta có một cái hơi thở tốt, không bị căng, không bị tức, không bị cao huyết áp, thì chúng ta hơi thở để trợ giúp thêm, chúng ta không bị nặng. Cho nên ví dụ như chúng ta đi kinh hành, chúng ta quán đi tham tôi biết tôi đi kinh hành, cũng như quán đi tham tôi biết tôi biết nó, quán đi tham tôi biết tôi đi, cũng ý như vậy thôi. Cũng như bây giờ mình đang làm cái việc gì, mình đang rất sai ở nhà thì mình có thể mình quán đi tham tôi biết tôi đang rất nhà. Chỉ rất nhà nó chỉ là để tỉnh thức, để tỉnh giác, để cho mình biết là mình đang đi cái tâm tham của mình, chứ không phải rất nhà để mà biết rất nhà xuyên thì không có nhà. Thì cái chỗ này thì chúng ta mới thấy được cái mục đích của đạo Phật là gì, ly dục cái đã không cái tâm ác của chúng ta, cái tâm nghiệp của chúng ta thôi không còn, cái tâm thọ không còn đi. Nhưng mình nương vào chỗ đi để biết mình đang động, để biết mình đang tỉnh, chứ không nghe nó quên, không nhớ được cái chỗ không tâm đi tham sân si, cái chính là chỗ đi tham sân si cho nên nhớ như vậy thì nó không vấn đề tu tập gì, không thọ nó không quan trọng, mà nó chỉ nguy hiểm là nếu chúng ta không biết mà chúng ta tập trung ức chế tâm thì rất là nguy hiểm, bởi vì nó có một cái đối tượng, nó có một cái đối tượng duy nhất tâm chúng ta bị ức chế. Cho nên chúng ta phải khéo léo tu dựng cái hành động nào trong thân hơi thực địa chỉ mà không biết chúng ta mục đích chúng ta. Cho nên vì vậy mà trong cái bài tiếp tục một chút Đức Phật dạy chúng ta là khi mà tập trung trong hơi thở thì phải quán đi tham, quán đi sân, quán đi si, luôn luôn lúc nào cũng phải có ý ra, không được im lặng ở trong duy nhất biết mà không. Cho nên ví dụ như bây giờ chúng ta tập trung ở trong cái bụng hình sẹo thì chúng ta cũng phải quán ly tham, quán ly sân, quán hy sinh để tôi, trong khi tôi biết cái bụng phình xẹp thì như vậy thì đúng, chứ còn biết cái bụng phình xẹp không thì đúng, nó phải bị chết. Vì có một cái lý tưởng để tập trung duy nhất thì bị chết, cho nên luôn luôn phải thấy vì ta ý ta như vậy để làm gì, để ta không rơi vào mình được. Bởi vì giữ gìn cái ý nó luôn luôn nó hoạt động thì cái tâm nó không rơi vào được. Còn nếu mà để duy nhất có một đối tượng cho tâm bám vào thì cái ý không hoạt động thì cái tưởng sẽ hoạt động. Cho nên hầu hết những người tu thiền định dùng cái đối tượng như cái niệm Phật, tâm án, hoạt động hay hoặc là hơi thở, quán niệm hơi thở coi như là duy vật, chứ không thể tạm được. Nó là giới thiện thức chi tâm mà mỗi lúc chưa đến giờ người ta đã quen, nhưng người ta không thể hiểu được xuống. Cái này thì chúng ta thấy Đức Phật đã có để chúng ta nghỉ ngơi mà quên một cái đối tượng nhưng nguyên nhắc chúng ta để tặng các ta đi thăm sân sư khắc phục tham ưu hay là khắc phục tham thì chúng ta không biết rõ được như vậy. Thì các con khi mà về đây tu những điều thầy dạy thì phải lưu ý rất kỹ, khi về đến đó không có thầy thì các con sẽ bị lạc thiên, các con sẽ giải thích được rất lớn, các con sẽ thấy khi mình tu rồi áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của mình sống mà có sự chuyện gì mình thấy cái tâm của mình dễ đi cả, nó không giận hờn không gì, không có cái tâm này nó là cái gì đâu, nó cụ thể nó rõ ràng. Khi chúng ta tu ngồi tu thì chúng ta tự động điều chỉnh ý thức, khi chúng ta xả ra cái ngồi tu mọi mọi các pháp đến thì chúng ta cũng tự động ý thức lập lại được tâm mình một cách rõ ràng.
Thầy, trong này có những câu hỏi mà của nhóm nguyên thủy của chúng con với lại những bác sĩ Phật tử ở ngoài. Thành ra bây giờ con xin phép Hòa Thượng cho con hỏi cái những câu hỏi của nhóm nguyên thủy trước, sau đó rồi con xin được trả lời những câu hỏi của các Phật tử phía ngoài. Dạ, thứ câu hỏi tiếp theo là Tổ Huệ Khả nói tâm con bật hết chấp duyên, rõ ràng thường biết, đó có phải là Tổ Huệ Khả đang ở trong trạng thái nhị thiền không? Kính xin thầy từ bi giảng trạch.
Tổ Huệ Khả nói tâm bật hết chấp duyên tức là không khởi niệm, không khởi niệm thì nó có hai cách. Khi mà nó có hai cách, khi mà tâm bật hết chấp duyên thì lúc bây giờ một là rơi vào trạng thái tưởng, không rơi vào trí tưởng, mặc dù là cái không là không niệm chứ không phải là không ngơ, nó sẽ biết rất rõ ràng bật hết chấp duyên như vậy biết thì không khéo thì chúng ta sẽ rơi vào cái định tưởng. Còn nếu mà bật hết chấp duyên mà tâm không phóng dật thì đó là tâm đi dục đi ác pháp, cái đó mới nhập sơ thiền. Còn nhị thiền thì khi nào mà nhị thiền thì nó diệt tầm tứ, diệt tầm tứ tức là diệt ý thức. Bởi vì cái ý thức của chúng ta nó một trong sáu thức của thân của chúng ta, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nó sáu cái thức. Mà chúng ta diệt ý thức tức là tầm tứ không có khởi ra niệm ra được nữa, tức là chúng ta diệt. Cho nên khi mà nhị thiền mà mình là nhị thiền, anh thân không còn em, cái anh thân không còn em, mắt không còn thấy, nhân dẫn cảnh táo như thế, cho nên sáu thức của chúng ta hoàn toàn ngưng hoạt động, tuyệt vời, không thể nào mà đặt các như không. Nghĩa là tai không còn thân, thân mắt không còn thấy sắc, khi đó thân không còn hoạt động, đứng lại cái khác, ví dụ luôn đi mà ngặt nghỉ thì đứng lại, cho nên hoàn toàn chỉ còn có hơi thở nhẹ nhàng, mạch máu như không nhẹ nhàng thôi, hoàn toàn là ý thức sáu thức của chúng ta không còn. Bởi vì trong bốn thiền của Phật, cái nhị thiền nó bốn thiền nó chỉ có nhị thiền là diệt thôi, còn ba thiền kia không có diệt. Chúng ta thấy như sơ thiền thì ly dục chứ chưa phải diệt gì, cho nên nếu mà chúng ta không tiếp tục tu thì dục vẫn còn. Còn nhị thiền thì diệt tầm tứ, tức là ý thức chúng ta bị diệt, tức là hoàn toàn ngưng hoạt động, giống như người ngủ không còn phân biệt, không còn nhận thấy gì, giống như người ngủ. Mà tam thiền thì nó ly hỷ, nó ly trạng thái tưởng, nó ly trạng thái tưởng cho nên nó tam thiền. Mà tới tứ thiền thì nó xả, nó không có gì. Trái lại có nhị thiền là gì? Mặc dù là tứ thiền thì nó tịnh chỉ hơi thở nó ngưng, nhưng nó chỉ xả thọ mà thôi, chứ nó không có gì hết. Cho nên nó xả lạc, xả khổ, xả niệm thân tịnh, nó xả tức là nó buông xả lạc chứ nó không có gì. Cho nên vì vậy mà khi nhập tứ thiền xả chứ không có gì. Mà ta mới có diệt thì phải tới diệt thọ tưởng định, thì nó mới có diệt cái thọ của tưởng nó gì còn không có gì. Còn ta minh thì hậu tịnh minh đó, nó là cái trí tuệ nó quét sạch cái mầm để nó tái sinh luân hồi, tức là cái mầm lậu hoặc vi tế mà trở thành cái nghiệp để chúng ta tiếp tục tái sinh luân hồi đó. nó là lợi tận minh, chứ nó cũng không diệt. Chỉ có diệt thọ tưởng định là cái định nó mới diệt, và cái định của nhị thiền mới diệt thôi. Ờ, bao nhiêu các định không có diệt, thì con thấy cái định nhị thiền con thể là trong mặt các duyên mà chỉ có thể có hai trường hợp. Một là rơi vào khi mà người tu không biết xả tâm, không biết ly dục cái ác pháp thì sẽ rơi vào cái tưởng không vô biên trí tưởng. Không vô biên trí tưởng thì nó sẽ vượt qua không vô biên trí tưởng thì nó sẽ đi đến thích vô biên trí tưởng. Và nếu mà vượt qua thích vô biên trí tưởng thì nó sẽ nhập vào vô số trí tưởng, mà vượt qua vô trí tưởng thì nhập vào phi tưởng, phi tưởng, phi tưởng, nó bốn cái định vô sanh. Còn nếu mà tu đúng tức là ly dục ác pháp xả tâm thì nhập vào sơ thiền tâm không phóng dật. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta tha thành phóng giác là nhờ tâm không phóng dật. Người tu mà nhập được sơ thiền tức là tâm không phóng dật, mà còn phóng dật thì chưa phải là vì lúc bây giờ tâm ly dục ác pháp là nó không còn dục, nó không còn ác pháp, cho nên tâm nó không còn chướng ngại pháp nữa. Do đó tâm lúc nào cũng bây giờ định trên thân và tâm định trên thân. Đó là cách thức như vậy chúng ta thấy rất rõ. Cho nên khi mà mọi người mà nói về nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chúng ta đều hiểu rõ được chúng ta biết họ đúng hay sai. Không thể nào lừa đảo chúng ta được, không thể nào nói là tu tam thiền, tứ thiền. Khi mà nhập tứ thiền thì con thử ở đâu mỗi mà con thấy thân là không còn rung động, tức là không còn lên xuống theo cái nhịp này không thở, chỉ biết mở nhập tứ thiền, tức là hơi thở không thở. Còn nếu mà cái người mà còn chi bao mộng mị thì người ta chuyên nhập tam thiền, người mà hết chi bao mộng mị thì người ta nhập tam thiền, bởi vì suy nghĩ. Còn cái người mà nhập nhị thiền là cái người ở trời xét cũng không nghe. Cho nên có một bài kinh Đức Phật nhập một cái định thì người ta cũng chưa xác định Đức Phật nhập cái định nào ở trong cái bài kinh đó. Nhưng cách đó thì 200 thước có mấy bác nông dân người ta cột mấy con bò đó bị trời xét đánh chết. Do đó khi Đức Phật xuất định thì người ta hỏi Đức Phật thấy người ta lùm xùm đâm, Đức Phật hỏi chuyện gì vậy thì người ta mới nói đó là trời vừa xét hai con bò chết, ông ở đâu mà ông không nghe, nói tôi ở trong cái quần này. Thì như vậy rõ ràng là cái định đó là định nhị thiền, chứ không là Đức Phật nhận cái định khác. Chúng ta biết cái định nhị thiền xưa hầu như chúng ta nhận lúc chính là thầy.
Lúc xưa con lại nghe khi đó con người tưởng là lúc đó Đức Phật đang nhập cái gọi là cái diệt tận định. Vì vậy mà Đức Phật không có nghe những cái tiếng sét đánh. Và đôi lúc là nhập những cái diệt tận định như vậy, là diệt thọ tận định, thì nhiều khi mà lửa đốt cũng không cháy thân, chỉ cháy áo thôi. Vậy có phải đúng như vậy?
À, không phải đâu. Bởi vì khi mà nói cháy áo thân á thì họ chưa hiểu cái diệt thọ tưởng định. Cái diệt thọ tưởng định khi mà con nhập cái từ trường của nó, tức là cái sức định của cái thân nó tỏ ra, nó như một cái lần tiếng nó chụp cho con ở trong đó, nó cách bao nhiêu thước là chân có ít, cho nên mưa không ướt, làm sao mà đốt lửa vô được. Con đi ví dụ như thầy ngồi khi nhập diệt thọ tưởng định, con đi tới đó nó con bị cái giác lực mà cái lực của từ trường đó nó mà con không có vô được sát gì đó. Cho nên không có con vật, không có một con kiến gì mà họ vô trong cái cung đó được. Đó là cái định diệt thọ tưởng định. Nghĩa là mưa ở trong này mưa không ướt, nắng cũng nó ở trong này coi như nó bảo vệ cái thân của người nhập diệt thọ tưởng định. Nó không phải cái thân cứng như đằng sắt đâu người ta tưởng, nhưng mà nó có một cái lòng bao giữ gìn nó, lửa đốt không cháy, mưa ướt không ướt. Tất cả những cái này là cái từ trường của cái định đó, nó bảo vệ cái thân. Cho nên là cái thân này biến thành thiết bố tham, tức là trở thành những đằng sắt người ta tưởng được. Đó là cái tưởng đó.
Chứ thầy mời dạy cho chúng con vừa qua biết rằng cái nhị thiền rất là quan trọng như vậy và vi diệu như vậy, thì cũng nhớ tới cái bài kinh ở trong Nguyên Thủy khi mà Đức Phật mà về thăm người em thì nghe nói là có một cái người thợ hớt tóc cắt tóc cho Phật. Để khi mà người thợ hớt tóc đó, đang cắt tóc cho Phật đó, thì Đức Phật mới nói những cái bài kinh để cho người thợ tóc nghe. Thì ông đó ông từ từ ông bỏ hết những cái ý niệm của ông và ông nhập tới sơ thiền. Rồi sau đó Đức Phật mà nói thêm những cái lời pháp nữa thì người đó nhập nhị thiền. Khi đó thì Đức Phật mới dặn là cái người hầu kế bên là hãy đỡ cái người thở tắt này, nếu không thì người đó sẽ té xuống. Có phải là cái thời gian đó thì lúc mà cái người tóc đó nhập sơ thiền thì tâm thân của ông bất động và ông không còn hất tóc được cho Phật nữa, và như là ở trạng thái mà gọi là đứng yên. Có phải như vậy
không phải không? Cái sơ thiền nó còn tầm tứ, ông vẫn làm công việc được với một cái tầm tứ của mình. Cho nên nhập sơ thiền là cái tâm bất động nhưng mà hoàn toàn nó vẫn bình thường như một con người khác, nhưng mà nó nằm ở trong cái tầm tứ thiền, không có bị cái tầm tứ ác làm cái chướng ngại tâm đó. Chỉ có khi nhị thiền, tức là ông sẽ thay đổi hơi thở, tức là khi cái hơi thở mà của người sơ thiền thì nó bình thường như mình đang thở vậy, nó không có thanh động. Cho nên Đức Phật nó nói, ông bà mẹ hỏi hỏi Đức Phật như vậy thì ông Ubali ông tập tóc cho Đức Phật như vậy có được không? Thì Đức Phật nói còn thô lắm. Do đó Đức Phật nói qua hơi thở của ông, tức là ông còn thở thô lắm, thì ông bắt đầu ông thở chậm nhẹ lại thì lúc bây giờ đó ông sẽ nhận được thiền về tầng tứ, cho nên ông đứng đó ông còn tập tóc được. Lúc bây giờ Đức Phật mới nhờ cái người khác đỡ ông, để không thì nó nguy hiểm, cho nên Đức Phật nhờ người khác tập tóc. Vì ông Ubali là một người thở tóc, đi theo Đức Phật á thì ông ngồi đó là ông hết tóc cho các duyên tử, cho nên khi theo các duyên tử mà xuất gia tu thì ông cũng chưa mất ông tu, nhưng mà cuối cùng thì ông trong cái thời gian mà tu thì ông luôn ông theo ông cạo tóc cho các vị tỳ kheo và ngay cả Đức Phật nữa. Lúc mà ông cạo tóc cho Đức Phật thì Đức Phật vừa cạo tóc mà vừa nói chuyện vừa thuyết giảng, do đó mà ông cứ theo lời Đức Phật dạy mà ông lần ông thở chậm nhẹ theo cái nương dẫn ông thở đó, và đồng thời ông hướng tâm thì ông sẽ về tầng tứ ông nhập vị thiền, do đó ông đứng ông ngồi thẳng, đó là cái chỗ vị thiền chứ không phải định sơ thiền.
Con xin lỗi và từng này con nói sai cái chỗ đó nha. Con muốn hỏi là cái chỗ đó có phải là vị thiền hay không nha. Cảm ơn và từng nha. Giờ thưa thầy, cái câu tiếp theo của nhóm nguyên thủy là xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con pháp đi kinh hành trong chánh niệm tỉnh giác.
Pháp đi kinh hành trong chánh niệm tỉnh giác, khi đi kinh hành thì chúng ta biết chúng ta đi kinh hành. Mà luôn luôn nào chúng ta cũng nhắc thêm một cái câu pháp hướng. Chứ nếu mà chúng ta chỉ tỉnh giác ở trong đi kinh hành thì không có nghĩa, không có chánh niệm. Thường thường người ta hiểu mình biết mình đang đi kinh hành, mình biết mình đi kinh hành thì mình cái niệm đi kinh hành là chánh niệm, bởi vì cái niệm đó không phải là niệm thiện niệm ác, cho nên nó đâu có phải là chánh niệm. Còn cái chánh niệm là không có cái niệm tà mà là niệm thiện, còn tà niệm là cái niệm ác, bởi vì hai cái này chánh niệm với tà niệm con hiểu hai chữ này nó đối với nhau, cho nên cái tà niệm là nó phải ác pháp mà cái chánh niệm là phải thiện pháp. Còn cái chỗ mà chúng ta hơi thở hoặc là chúng ta đi chỗ đó nó không thiện không ác thì cái chỗ đó nó không phải là chánh niệm mà tà niệm, cho nên cái chỗ này chỉ là cái nương vào chỗ đó để mà tạo tỉnh thức mà thôi, tỉnh giác mà thôi, để rồi bắt đầu khi mà có tỉnh thì mình mới biết được cái niệm tà niệm chánh niệm không là tà niệm. Do vì vậy đó mình nương vào cái chỗ hành động để mà mình quan sát. Cũng như bây giờ người ta chửi mình mà mình không giận, tức là mình phải có tỉnh. Nếu mà mình không tỉnh tức là mình mê thì ngay đó là mình có sân. Cho nên ở chỗ này thì khi mà chúng ta tu tập cái đúng cách đó, là chúng ta đi 5 bước, 10 bước chúng ta nhắc một lần tâm phải ly tham, tâm như cục đất, tôi biết tôi đi kinh hành. Thì như vậy con cứ 10 bước, 5 bước con nhắc một lần để có một khoảng thời gian tâm yên lặng, tâm yên lặng rồi mới nhắc nữa. Còn nếu mà con nhắc ngoài một câu đó thì thành là con niệm cái câu pháp hướng, thành là nó không phải là cái pháp hướng mà là niệm pháp hướng thì nó sai. Niệm pháp hướng tức là tập trung trong cái đối tượng câu pháp hướng đó, ức chế tâm thì nó thật, không đúng. Cho nên con đi để mà con biết con đi, rồi con lại nhắc đi như vậy nhưng phải xả cái tâm quán ly tham, tôi đi kinh hành, nghĩa là đi như vậy nhưng mục đích đi để mà xả cái tâm tham chứ không phải mục đích đi để mà đi. Thì như vậy là tu tập đi kinh hành đúng cái nghĩa tu chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mà không có thêm cái nghĩa của nó mà ly tham ly sân si thì nó không đúng nghĩa là chánh niệm, bởi vì tham là ác pháp, tham là tà niệm, mà không tham là chánh niệm, phải không? Do đó là niệm thiện. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn phải biết cái niệm thiện và niệm ác. Vì vậy mà tỉnh thức tức là tỉnh giác trong chánh niệm. Vậy thì lúc nào chúng ta tỉnh được là chúng ta phải nhớ nhắc cái tâm của mình để ly tham sân si, mà tham sân si hết thì tức là chúng ta thoát khổ, còn tham sân si là còn khổ. Như vậy rõ ràng là con muốn đi cái hành đúng thì con không được đi từ đây ra tới cổng kia trở vào đây đi hai vòng ba vòng mà hoàn toàn chỉ có duy nhất biết đi thì cần. Đó là sai, không phải là chánh niệm tỉnh giác, mà đi từ đây ra đó vòng trở lại đây phải ít ra cũng có 5 lần hướng tâm về chánh niệm thì như vậy mới đúng. Đúng cách đi kinh hành cũng như con làm cái gì mà con tu trong hành động làm của con thì con cũng nhớ rằng con nhắc tâm như cục đất đi tham sân si đi, tôi biết tôi đang lặt rau, nghĩa là nhắc cho mình biết mình đang lặt rau, nhưng lặt rau để mình xả tâm chứ không phải lặt rau để mình lặt rau để ăn cơm. Con hiểu chưa? Nếu mà lặt rau hoặc là món ăn để mà ăn thì không có nghĩa. Mà tôi làm tất cả những cái này là vì mục đích tôi đi tham sân si, xả cái tâm để cứu tôi thoát ra khỏi cái cuộc đời này, thoát khổ này. con hiểu chứ. Mục đích chính của chúng ta là nhắm vào chỗ ly tham sân si, chứ không phải chỗ ăn, chỗ làm việc, mà có mục đích tìm ra con đường giải thoát. Đó là cái ý của Phật.
Chúng con xin đội ơn Hòa Thượng nghe cái lời giảng này, là tại vì một số người Phật tử ở bên Mỹ họ tu cái pháp gọi là chứng niệm tỉnh giác này, khi đi kinh hành đôi lúc họ theo những pháp môn đi quá chậm hay là quá nhanh, thành ra chúng con không hiểu. Với lại cái khi mà họ đi vậy, họ chỉ biết theo cái lời dạy của các vị thầy, thì họ chỉ biết trên những cái hành động, trên cái bước đi thôi, chứ không phải là như Hòa Thượng vừa dạy chúng con là trên cái hành động bước đi là, bước đó là mình phải xả cái tâm là ác của mình. Đã giờ đó con xin lỗi ông Hòa Thượng, thành ra xin Hòa Thượng cho chúng con biết rằng khi mà mình đi vậy, mình có phải đi theo một cái cấp độ vừa phải hay là vừa cái cơ thể của con người, chứ không phải là khi mình đi quá chậm hay là đi quá nhanh.
Thật sự ra thì Đức Phật có dạy chúng ta ba cái tướng. Thứ nhất là nhân tướng, thứ hai là hành tướng, thứ ba là đặc tướng. Chúng ta đi theo cái đặc tướng của mình. Một người mà hay đi nhanh thì không được tập đi chậm lại, đi tự nhiên theo cái bản chất đặc tướng của mình. Một người đi chậm thì cũng không nên mà đi nhanh, đi theo đặc tướng của mình, cô gọi là đi tự nhiên đó. Còn mình đi bình thường, mình không nhanh không chậm thì mình cứ đi bình thường. Khi tu thì mình cũng lấy cái tự nhiên, bởi vì lấy cái tự nhiên đó mình tu nó tự nhiên hơn, để cho chúng ta nương vào cái tự nhiên đó mà chúng được thẳng. Cũng như bây giờ chúng ta làm việc, có lẽ bây giờ chúng ta tu chúng ta phải làm chậm hay sao? Phải làm việc giống sự bình thường của mình. Người làm nhanh thì làm nhanh hướng dẫn cái mục đích là phải xả tâm, chứ không phải bắt buộc cái hành động nó chậm lại hoặc là nhanh hơn được. Cho nên cái đi kinh hành mà chậm, quá chậm để tập trung, đó là người ta nghĩ rằng để tập trung cho đừng có niệm khởi thì sai, không đúng cho theo Phật. Đạo Phật không bảo chúng ta diệt cái niệm, mà chúng đạo Phật dạy chúng ta đi dục ly ác pháp, làm cho tâm ham muốn, tâm tham sân si chúng ta sạch thì cái niệm đó nó sẽ không có. Còn cái tâm mà chúng ta còn tham sân si thì ức chế cách gì đi nữa nó cũng vẫn còn. Cho nên do như vậy thì chúng ta không nên mà đi chậm, mà cũng không nên đi nhanh, mà đi theo đặc tướng của mình, đi theo bình thường tự nhiên thì tốt nhất. Người đặc tướng nào thì tu theo đặc tướng ấy. Cho nên chúng ta nghe Đức Phật dạy cái hơi thở thì chúng ta cũng thấy biết mình, Đức Phật cũng cụ thể rõ ràng. Hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, nghĩa là tôi thở dài thì tôi biết tôi thở dài, chứ không được ngắn. Mà hít vô ngắn, tôi biết tôi thở ngắn, nghĩa là bây giờ tôi thở ngắn, tôi biết tôi thở ngắn, không buộc nó phải dài như hơi thở dài. Hát con hiểu, nghĩa là tu tự nhiên. Bởi vì mình hơi thở dài là thở dài, mà hơi thở ngắn là mình tu. Đừng bắt nó ngắn quá mà cũng đừng bắt nó dài quá, hoặc là bắt nó dài ngắn theo kiểu mà điều khiển nó để tự nhiên tu tập. Vì cái hơi thở không phải là mục đích để đạt được, mà hơi thở chỉ là cái hành động để chúng ta tập thưởng thức. Như vậy chúng ta hiểu được thì chúng ta tu dễ dàng.
Và chính là thực sự đây là con xin hỏi thêm nó sẽ nó có cái liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi là trong anh em chúng con thì có người nói là Hòa Thượng khi mà chỉ cho chúng con cái cách tập đi ngồi ngồi trước giờ thở năm hơi thở, xong đó là rồi đứng dậy đi kinh hành trong năm bước đó thì nhắc một câu hướng cái pháp môn đó dùng để mà làm cho mình luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác để tránh cái gọi là trị cái bệnh hôn trầm thùy miên. Nhưng mà nếu mà khi cái người hành giả đó trong cái lúc mà họ tập đó họ không có bị hôn trầm thùy miên thì họ có cần tu cái đó hay là họ tu định niệm hơi thở?
Thầy sẽ nhắc vấn đề này. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời tu hành chúng ta có ba cái giới mà chúng ta cần phải giữ gìn, đó là giới ăn. Khi mà chúng ta họ bắt quan cai, tức là ngày ăn một bữa không được ăn khi thờ được, cách gì chúng ta cũng phải giữ gìn giới này. Cái thứ hai nữa thì chúng ta phải tỉnh giác, nhận thức, không được hôn trầm gì nữa. Cái thứ ba nữa phải là cư sống cho mình, không được nói chuyện, không được phóng dật. Thì đó là ba cái giới mà chúng ta cần phải giữ gìn. Vậy thì trong ba giới này thì chúng ta thấy cái ăn thì không phải dễ, nghe là ăn ngàn bữa thì không phải dễ. Nhưng mà đến cái ngủ thì khi mà cái thân nó ngủ thì rất khó chuyển lắm. Cho nên do đó nó có cái pháp môn là năm hơi thở đi kinh hành một giờ, và trong khi đi kinh hành còn phải hướng tâm. Thì như vậy là khi nào phải áp dụng. Lúc bây giờ nếu mà chúng ta không tập thì tới chừng mà gặp bị hôn trầm thì chúng ta không còn đủ cách mà chúng ta tu, không chiến đấu được. Cho nên trong lúc này chúng ta tập, chúng ta tập, nghĩa là chưa có hôn trầm chúng ta tập. Nghĩa là người mới bắt đầu vào tu thì bắt đầu phải tu tập cái pháp này đầu tiên. Mặc dù là không có tu định niệm hơi thở, quán đi tham, quán đi sân gì cả hết, không hít vô hít ra gì, mà chỉ biết hít thở năm hơi thở rồi đứng dậy đi. Đặc biệt nhất định phải tập cái này. Nhưng tập nó không phải được dài lắm, tức là tập 30 phút khi mà đạt được 30 phút rồi thì ngay đó chúng ta đã thấy thuần thục, nghĩa là lúc nào chúng ta áp dụng nó vào giai đoạn nào chúng ta cũng làm thấy nó không có mệt nhọc, không có mất gì giờ, không có khó khăn, thì lúc bây giờ chúng ta không tập nữa, chúng ta tập cái khác. Nhưng khi mà chúng ta tăng cái giờ lên để chúng ta tu tập thì chúng ta bị hôn trầm, bị thùy miên. Lúc bây giờ chúng ta sử dụng nó để mà giữ gìn chiến đấu với hôn trầm thùy miên trong khoảng thời gian chúng ta chưa phải tới giờ chúng ta đi nghỉ mà nó bị trước. Ví dụ như bây giờ từ 7 giờ đến 9 giờ mình đi ngủ mà mới có 8 giờ rưỡi là nó buồn ngủ rồi, nó bị hôn trầm rồi, thì mình phải chiến đấu suốt ở trong 30 phút ngày thì mình chiến đấu từ đúng 9 giờ mình mới đi ngủ. Thì như vậy là mình có pháp để chiến đấu chứ không có thì kể như là mình không chiến đấu được nữa. Cho nên khi một người tu mà lập cái trường hợp mà hôn trầm thì người ta rất sợ, người ta sợ nếu không có pháp chiến đấu thì chúng ta chỉ còn có nước nằm ngủ chứ không thấy nào.
Xin lỗi anh Thành. Dạ thưa con, còn cái câu hỏi cuối cùng của nhóm Nguyễn Thị, xin thầy đi chỉ dạy. Thầy chứng giác lúc xưa là pháp danh là Từ Đồng, có cho chúng con biết là ở Phan Rang có một nhóm tu học Nguyên Thủy, trong khi hải ngoại cũng có nhóm tu học Nguyên Thủy. Xin thầy từ bi cho chúng con biết lý do có sự trùng hợp này.
À, cái trùng hợp này nó không phải, bởi vì ở Phan Rang có một số cư sĩ cũng được theo thầy, sau khi thầy cho một cái nhóm Nguyên Thủy là nhóm của các con là Nguyên Thủy, cho nên nhóm Nguyên Thủy ở Phan Rang này cũng do thầy đặt, nhưng mà nhóm Nguyên Thủy 2 đó không phải nhóm Nguyên Thủy 1. Bởi vì từ gốc Nguyên Thủy mà ra chúng ta tu giới định tuệ thì chúng ta lấy Nguyên Thủy. Bây giờ có một nhóm khác họ cũng sẽ là Nguyên Thủy nhưng mà Nguyên Thủy 3, nhưng không phải nào mà chúng ta đặt những cái tên khác. Vì vậy chúng ta xem coi như là anh em
dạ, một nhà. Con hiểu cái đó. Dạ. Thưa anh em, thắc mắc là thế này, là nghĩ là cái nhóm mà Nguyên Thủy ở hải ngoại chúng con á là ra đời sau, tuy nhiên là sinh sau đã muộn, mà và thượng thiên chúng con lại cho là nhóm Nguyên Thủy 1, thành ra anh em thấy sợ là mình tạm thượng chăng. Dạ, thành ra cho đó chúng con
không phải
được phải và thượng.
Cái nhóm của các con á, tuy rằng mới lập thầy sao nhưng mà có tâm ra thiết sinh thầy cho cái tên. Còn cái Phan Rang thì như thầy chân giác gặp thầy trước nhưng họ cũng không có quan tâm lắm, cho nên vì vậy mà mới sinh thầy đây. Chúng cô Diệu Quang, cô Diệu Quang đặt chứ còn phải thầy mới. Sau khi mà có những cái bài pháp mà các con đã hỏi về giáo án tu tập cho người cư sĩ, thì tập 1 của cái giáo án tu tập cho người cư sĩ á, thì lần lượt người ta thấy là một số cư sĩ đã đóng góp rất lớn về cái sai của Phật giáo cũng như cái đúng, dựa vào cái những cái 10 tập đường về trước Phật của thầy á, các con triển khai á, người ta mới thấy đó là cái đúng. Cho trước kia thì người ta cũng không có những cái sự đúng sai, người ta chỉ đó là coi như là cũng là cái lý luận nào đó thôi. Mà khi gần đây thì người ta nhận thấy là cái đó là cái đúng, do cái góp ý của các cư sĩ các con rất nhiều. Vì cái mắt, vì đôi mắt của các con ở khắp miền, cho nên các con thấy được cái sai của Phật giáo quá nhiều, cho nên các con góp đấm góp làm cái bài vở đó, thì người ta mới thấy chung là Phật giáo đại thừa đang ở trong con đường sai thật sự, nó có những cái sai. Mà trong khi chúng ta kê cái giới luật ra thì chúng ta thấy nó cụ thể. Vì vậy mà một số người hiện giờ họ mới thấy được cái điều này. Cái trước kia thì họ cứ tin rằng đại thừa đúng, chứ làm sao họ dám nói sai. Cho nên bây giờ nhờ như vậy mà họ thấy được, từ đó họ mới trở về cái góc độ gốc của Phật giáo là Nguyên Thủy, cho nên họ mới lần lượt tin. Cho nên các con tuy rằng gần đây thì các con mới gặp thầy, nhưng trái lại các con là những người đi trước trong cái nhóm Nguyên Thủy.
Xin lỗi thầy. Kính bạch thầy, như vậy là nhóm Nguyên Thủy của chúng con là có những câu hỏi mà đã được thầy từ bi chỉ dạy, chúng con đội ơn thầy. Sau đây là chúng xin có những câu hỏi mà những cái Phật tử mà không phải trong đám chúng con nhưng mà đã được đọc sách hay là nghe những cái lời giảng của thầy, thì họ có những câu hỏi thắc mắc, xin thầy từ bi giải đáp cho họ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thưa, cái câu thứ nhất là tổ sư tử để cho vua kế tân chặt đầu, đó có phải là tổ sư tử đã làm được hạt xả giác chi? Và Phật tử này là Phật tử Diệu Thanh ở Florida.
Tổ sư tử á, là vì nói chung chịu ảnh hưởng của tung quán lợn của Bát Nhã Tăng Kinh, quán tự tại Bồ Tát Hành Thân Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chí Kiến Nội Định Giai Không. Cho nên vì cái câu đó mà vua Kế Tân không phải là một người không thân Phật Pháp, cho nên ông muốn thử một cái vị này xem như thế nào. Ông đã tu Bát Nhã thì ông phải thấy Nội Định Giai Không, vậy thì tôi xin cái đầu ông có bằng lòng không? Như vậy rõ ràng là trong cái vấn đề mà Phật Pháp là chúng ta mới thấy được cái điều sai. Bởi vì đạo Phật không làm khổ mình, được mục đích là ly tham sân si, chứ không phải hy sinh với một cách vô cớ như vậy. Quán tự tại hành thân bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến nữ diễn dây không, thì Vua Cái Tăng là một người có quyền, ông có quyền, cho nên đối với một vị tu sĩ, ông đâu có thương tiếc gì. Ông thử coi cái người tu như thế nào, nếu mà cái người này mà không chấp nhận như vậy thì đâu có ngủ, đâu có dây không. Cho nên ông là một người lãnh đạo Phật giáo mà coi như uy tín, thì coi như là ông phải thí mạng của mình bằng cách là hy sinh, vì phải thấy rằng Bát Nhã không có đúng chân lý của đạo Phật. Thứ nhất là mình sẽ thấy được Vua Cái Tăng do cái câu này là tạo ác đó. Thứ hai, thay vì tổ sư tử phải còn một thời gian dài hơn nữa để nói lên sự làm chủ được tâm tâm của mình trước tín đồ của mình là hay hơn, để đâu phải thí mạng mình bằng cách vô cớ nữa. Người ta cũng có thể dám chết vì Phật pháp, cũng như Huệ tử vì đạo cũng dám hy sinh cho thiền tâm, nhưng mà thử nghĩ nó có giải thoát được gì không? Cái này là cái rất khó. Theo thầy thiết nghĩ đó là một cái lý luận mà Đức Phật thường nói là cái lý luận của ngài Đông Thọ, chứ không phải có một người nào mà tu mà quán tự tại hành thánh Bát Nhã Ba La Mật đa thời chứ kiến ngũ uẩn gia không. Chúng ta đã từng gặp Bát Nhã từ lúc mình xuất gia, từ nhỏ thì vào chùa tu 8 tuổi cho đến bây giờ, thậm chí như những ngày mà theo hòa thượng tu thiền Đông Độ vẫn tụng Bát Nhã, quá nằm lòng quá lạc nhưng mà không có tâm. Bây giờ nó đã lỡ như vậy rồi thì chúng ta phải chịu chết thôi chứ không có sao cách nào. Ví dụ như bây giờ có một người hỏi thầy cách chết thế này, nếu mà thầy tụng Bát Nhã vậy thầy có thấy ngũ uẩn gia không không? À, thầy nói không. Thì người ta hỏi bây giờ tôi xin cái đầu thầy dám không? Thì không lẽ đã nói không thì không dám sao được? Nhưng mình phải điều gì quan trọng khi chết như vậy rất quá. Một cái lý luận trừu tượng quá trời. Làm sao chúng ta đi vào chỗ không được? Khi chúng ta đã có thân ngũ uẩn thì trong thân ngũ uẩn chúng ta chỉ có thể thiện và ác mà thôi. Mà thiện thì đâu có làm khổ ai, mà ác thì nó mới có khổ mình, khổ người. Tại sao chúng ta lại không làm ích lợi cho mọi người, cho mình mà lại chịu hy sinh một cách vô cớ bằng cái lý luận xuông như vậy được? Cho nên đối với thầy thì thầy chấp nhận cái sự chết của tổ sư tử như vậy, thầy hãy giá quá tầm vì cái lý mà người ta đưa ra để cho chúng ta phải hy sinh như vậy thì chúng ta có thể có
thể. Xin mời ông thưa câu hỏi tiếp theo của Phật tử Từ Chí ở Westminster. Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn có còn giảng pháp hay cứu độ chúng sinh?
Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật không còn giảng pháp. Nghĩa là sau khi mà Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói ta là giảng cho các con này chắc nhất. Còn cái gì thắc mắc thì cứ thưa hỏi ngay đi. Nếu mà không có câu hỏi đó thì chắc chắn Đức Phật còn tiếp tục giảng. Bởi vì Đức Phật nói ta đã giảng đầy đủ hết rồi. Nhưng hiện giờ ai có còn gì thắc mắc thì hỏi ta nữa đi. Để rồi không còn hỏi nữa, đúng không? Bây giờ rõ ràng là Đức Phật không còn. Người ta tưởng là Đức Phật luôn lúc nào thuyết giảng công 149 năm trước đó, hay là 45 năm trước đó, đồ chúng sanh Đức Phật đã giảng được. Không giảng thừa, không giảng thiếu. Nghĩa là trong kinh Đức Phật nói ta nói một cái gì mà mọi người hiểu bằng ý thức thì đó là ta không nghe trong ta. Còn ta nói mà các người có hiểu bằng tưởng thức, tưởng trí đó, thì đó là con nói. Cho nên Đức Phật nói thật, nói cái gì chúng ta gì cụ thể rõ ràng, không thể nào có sự từ từ mơ. Cho nên không thể nào mà chúng ta triển khai cái giáo pháp của Đức Phật mà ngoài cái ý thức của chúng ta thì nó là trật. Chúng ta sẽ đi trật được. Do trong con đường tu hành theo đạo Phật phải thiết nghĩ trong bộ kinh viên thì vừa để cho chúng ta thực hiện được tâm hồn và có làm chủ được sanh già bệnh chết, đó là mục đích của đạo Phật. Không còn là thêm một cái gì khác hơn. Nghĩa là đạo Phật ra đời có mục đích thật cụ thể rõ ràng chỉ định cho chúng ta, chỉ định cho chúng ta. Cho nên nó không phải là ở trong giới luật, nó không phải thiền, nó không phải là tam minh, mà là ở chỗ tâm bất động của chúng ta. Tâm bất động chúng ta là giải thoát. Tâm bất động chúng ta sẽ có đủ định để mà chúng ta làm chủ được sự sống chết của chúng ta, và chúng ta đủ tam minh để quét mà phải sanh luân hồi. Đó là tâm bất động. Nếu tâm còn động thì không làm được gì. Đó là cái mục đích của Đức Phật đã xác định trong kinh điển. Ngoài những cái vấn đề lý luận cao siêu hơn nữa, đó là người sao mà tự theo kiến giải các pháp của bà đạo. Chứ còn đạo Phật rất thực tế, không có nói xa nói gần mà chỉ nhắm vào để giải thoát kiếp sống của con người trên hành tinh này. Đồng thời thì Đức Phật lại xây dựng cho con người trên hành tinh này một nền đạo đức không làm khổ mình, khổ mình. Thì chúng ta thấy quá tuyệt vời. Con người cũng có đạo đức hết thì không ai làm khổ cho ai. Còn bây giờ chúng ta có đạo đức mà người khác không đạo đức thì người ta làm khổ mình. còn nếu mọi người đều có đạo đức hết mà sống đúng như lời Đức Phật dạy trong cái nền đạo đức nhân bản, không làm tổn hại tới người, chắc hạnh phúc vô cùng con người trên hành tinh này không phải. Thì đạo Phật ra đời nhằm phục vụ cho con người như vậy cũng quý lắm rồi, không cần sao gì đòi hỏi xa hơn. Thì tôn giáo người ta đã vẽ ra những cái xa hơn rồi, chúng ta cần gì phải lặp lại. Cho nên chúng ta chỉ cần để được giải thoát đủ cái kiếp sống của chúng ta không còn khổ nữa là được. Đó là thấy đạo thực tế cụ thể. Cảm ơn.
Hỏi tiếp theo. Dạ. À, thưa câu hỏi tiếp theo là của Phật tử Tâm Khuê ở Santana. À, tất cả các thế giới có ba cõi, 6 đường, 36 tầng trời đều là thế giới tưởng. Vậy thì theo thầy có thế giới nào là thật không?
Không có thế giới nào cả, vì nó là duyên hòa cho nên nó không thật. Thậm chí như cuộc sống của chúng ta hiện giờ, cái thế giới của chúng ta hiện giờ có, chúng ta thấy giới có người, có chúng sanh, có cây cỏ hiện giờ. Đức Phật cũng nói là thế giới tưởng. Vì chúng ta không thấy là nó là duyên hòa mà thành có rồi rồi nó cũng sẽ trở hoại diệt, nó không chỉ diệt được, cho nên nó không thật. Toàn bộ không có thế giới nào.
Không đợi anh này. Và thưa cơ câu hỏi tiếp theo là của Phật tử Quảng Phúc nha. Khi con làm một việc quá quen thuộc, giống như một người máy, như là dán cái nhãn ở trên hộp theo hệ thống làm di chuyển, thay vì tập trung chánh niệm trong việc dán nhãn, con có thể trụ tâm vào hơi thở ra vào nơi tụ điểm trong khi tay vẫn làm việc, có được không? Xin thầy từ bi chỉ dạy.
Cái đó cô như vậy là bị ức chế tâm. Trong khi chúng ta làm việc thì chúng ta chú ý đang việc làm chúng ta, mặc dù là làm rất quen nhưng chú ý rất cẩn thận hơn, chú ý từng hành động. Nhưng một lúc chúng ta hàng ngày trong hành động làm quen đó, chúng ta còn phải nhớ để nhắc tâm ly tham sân si. Nếu có điều kiện tạo duyên cho tham sân si bừng dậy thì chúng ta ngay liền chúng ta phải biết nó, tham sân si dập tắt liền, thì như vậy không có ý. Chứ không phải mình làm quen, cũng như một người đang đương đá rổ thúng nia thì họ làm quen họ đâu cần phải lưu ý, nhưng mà họ đang không đổi đâu. Nhưng không phải như vậy là đúng đâu. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta làm cái việc quen rồi chúng ta cứ làm, rồi đầu óc chúng ta suy nghĩ một việc khác thì cái đó không hay đâu, không có. Chúng ta làm chúng ta phải chú ý trong cái việc làm đó, nhưng mục đích chúng ta là bao giờ cũng nhắc tâm phải bắt ra sự đau khổ thì hay hết. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi chúng ta làm một cái việc gì đó thì chúng ta nhắc tâm như thế này, có lẽ tâm phải thanh thản an lạc vô sự, đừng bị bệnh. Chứ nhiều khi mình đang làm mình quen tay rồi cái đầu nó nghĩ chuyện khác tùm lum, bây giờ mình bắt đầu nó trong hơi thở để cho nó đừng nghĩ, tức là bị ức chế. Cho nên vì vậy mà mình phải nhắc tâm mình thanh thản an lạc vô sự, an tâm như cuộc đất ly tham sân si đi. Mai mốt có chuyện gì gặp tham sân si thì mày không được tham sân si, nhắc như vậy thì lâu ngày nó sẽ không tham sân si.
Thưa bà, như vậy là mình vừa làm việc mà vừa tỉnh giác mà xả tâm,
mà xả tâm,
xả tâm,
không bị ức chế.
Dạ, không bị ức chế. Dạ, còn lại ơn là được. Dạ, thưa thầy. À, còn một câu hỏi tiếp theo là Phật của Phật tử Vạn Phúc, cũng giống như là Phật tử trên á. À, theo thầy, không cần xây chùa to tháp lớn, nhưng nếu thế gian này không có một ngôi chùa hay một tượng Phật, không còn một di tích lịch sử nào của Đức Phật Thích Ca, thì chúng sanh còn chịu luân hồi vô lượng kiếp, làm sao còn nhân duyên gặp lại Phật pháp để tu?
À, nếu thật sự mà trong thế gian này đã có đạo Phật, đã có nền đạo đức nhân bản nhân quả mà mọi người chịu sống không lầm cho nhau thì đạo Phật luôn luôn được còn, không cần phải có một ngôi chùa. Thầy muốn nói như vậy sẽ có nghĩa bây giờ đạo Phật không có một ngôi chùa nào cả, không xây dựng, không làm hao tốn tiền bạc hay cả, nhưng mà truyền đạt cho họ được cái nền đạo đức nhân bản không lầm của mình của người thì đạo Phật được còn hay.
Khi một cái người mà Phật tử mà Quảng Phúc mà hỏi câu này thì có nghĩ là tại vì khi mà anh đã đặt ra một câu hỏi là anh nói là đa số những người Phật tử mà đến chùa hay là Phật tử mà quay trở về với đạo Phật đó là 90% là họ đến chùa, khi họ nghe những cái tiếng chuông hay họ lại Phật thì họ thấy cái lòng thanh thản, thì từ đó họ bắt đầu họ mới tìm hiểu đạo Phật để trở về với lại đạo Phật. Mà bây giờ thì không còn chùa, không còn những cái gì di tích của Đức Phật để lại, thì cái người đó làm sao có cái duyên để mà trở về với lại đạo Phật?
Bây giờ chính những ngôi chùa, những sự hoạt động trong cái sự tụng niệm chuông họ, nó gây ra cái niệm họ gọi là đạo Phật, nhưng nó gây ra cái sự mê tín trong chứ không phải đâu. Nếu quả chăng mà con người trên hành tinh này mà đã sống với cái nền đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người, thì ít ra những vị tu sĩ mà làm gương hành đó là những người đó ở cây ở hang đá, họ không ở chùa trong để họ là những bậc A La Hán, cho nên mới duy trì được cái mạng mặt của đạo đức của Phật giáo như thế. Thì những người này thì là nơi chiêm ngưỡng cho tất cả tín đồ, và mọi người cứ hành tinh chân nguyên đâu phải cần có chỗ thờ Phật. Một người sống thật, một người sống thẳng hoài đức hạnh giới đức giới thánh của Phật như vậy thì có quý hơn là ngàn cái chùa không? Cho nên làm sao khi mà đạo đức của đạo Phật đã được truyền dạy cho con người trên hành tinh này thực hiện được như vậy thì làm gì không có bậc A-la-hán trong thế gian này? Cho nên những bậc A-la-hán là sự chiêm ngưỡng, là sự quy tụ của tất cả tín đồ Phật giáo, là quá tuyệt vời, không còn tự nhiên. Chỉ vì thầy nói thêm, chỉ vì là những chùa to, những Phật lớn, những tường tốt đẹp kia nó đã làm mất đi cái chánh pháp của đạo Phật, và biết bao nhiêu hao tốn tiền của mọi người, và biết bao nhiêu là để lại cho người Phật tử phải gánh một cái nặng của yeah. Nhưng từ lợi ích không thiết thực, không cụ thể. Còn nếu mà Phật giáo để lại một vị A-la-hán, một vị A-la-hán thôi thì thế gian này hạnh phúc lắm. Nơi chiêm ngưỡng đó là quý nhất, thật quý nhất. Cho nên chúng ta đừng lấy cái sai mà dẫn dắt người để đi vào chánh đạo thì không được, mà phải lấy chánh đạo để dẫn dắt người vào chánh đạo thì được.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, tới câu hỏi cuối cùng của Phật tử mà không phải trong nhóm chúng con, là Phật tử chân hương ở tiểu bang Utah. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật chỉ ngài A Nan về tánh nghe, tánh thấy là thường hằng, không sinh diệt. Nhưng khi thân người hoại diệt thì tánh nghe, tánh thấy có còn không? Bạch thầy tử bi chỉ dạy.
Bởi vì ngay cả khi mà chúng ta còn sống, mà khi chúng ta ngủ thì tánh nghe, tánh thấy đâu còn. Thì làm sao khi chúng ta mất mà làm sao còn tánh nghe, tánh thấy được? Khi chúng ta còn là do cái ý thức của chúng ta, ý tâm của chúng ta hoạt động, ý thức chúng ta có, thì cho nên tánh nghe, tánh thấy, tánh lý của chúng ta. Khi cái ý tâm chúng ta bị hoại diệt, tức là não bộ chúng ta bị hoại diệt, thì tánh thấy, tánh nghe, tánh lý chúng ta không còn. Cho nên không có, đó là một cái lý dụng của một cái tưởng. Cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm không hợp đúng của Phật. Bởi vì không có cái thường hằng, vì sáu cái thức, vì sáu cái thức của chúng ta nó chỉ mới là thân thức mà thôi. Nó còn hai cái thức nữa là tưởng thức ở dưới thức thức, chúng ta chưa nói trong thân ngũ uẩn kia mà. Vậy thì cái thức thức còn mất hơn hồ là cái sáu thức của chúng ta, làm sao còn? Nghĩa là cái thân ngũ uẩn của chúng ta, năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì cái thức này dẫn ngoại diệt thì cái thức thức của chúng ta, tức là ý thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức của chúng ta làm sao còn? Toàn bộ đều là bản, không còn cái gì còn. Đức Phật nói nếu còn một chút xíu cái biết thì đạo quan không thành đạo, bởi vì không thể giải quyết được sự khổ của con người. Nếu mà thế gian này có một cái bản ngã thật sự thì đạo quan không thành đạo, là vì không thể giúp cho con người thành đạo, cho nên không ra vì nó vô duyên hợp, nó không có bản ngã thật sự, cho nên đạo Phật mới ra đời để giúp con người thành đạo. Vì nó không thật cho nên nó mới giải quyết được cái khổ, còn nếu mà nó có thật, có người chịu khổ thì không thể giải quyết được. Đó là cái lý luận của đạo Phật rất cụ thể. Nếu chúng ta có một người thật sự làm ác thì làm sao chúng ta giải khổ được? Bởi vì chính người đó đã làm ác thì không thể giải khổ được. Mà có thật sự một người hoàn toàn là vĩnh viễn thì dù là linh hồn, dù là thần thức đi nữa thì chúng ta cũng giải quyết được. Còn đằng này nó do duyên hợp mà có, cho nên nó hoàn toàn nó không có cái khổ. Nhưng mà chúng ta vì lầm cho nên thấy mình khổ, vì vậy mà chúng ta giải khổ. Khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ hết khổ.
Nội ơn là được. Sau đây thì không biết là em họ của bà xã con đây có cũng là người thích nghe hiểu biết tìm hiểu Phật giáo. Và lúc con mới vừa được biết nghe là ảnh rất là thích về đạo Phật, nghiên cứu Phật, nhất là những cái bộ kinh Nguyên Thủy, thì con hơi ngạc nhiên. Vì vậy mà ngày hôm qua đó là cái câu chuyện của anh đó. Hôm qua con phép vào đường, con tụi anh đi theo con để đến đây để có những cái gì thắc mắc thì xin và hỏi và tượng để và tượng từ bi chỉ dạy.
Thưa thầy, cho con hỏi là nghe lời thầy nói như vậy em thì con có thắc mắc là có gì thầy bỏ qua cho con
không? Chỉ
biết không muốn hỏi là sau khi Đức Phật và Đức Bà như vậy thì bây giờ Đức Phật ở đâu?
Đức Phật ở trong Niết Bàn. Bởi vì cái điều này thẳng nhiên, là vì một cái người mà đã nhập được Niết Bàn như thầy, ví dụ như bây giờ con hoặc là bốn người chúng ta ai cũng đều nhập được vào Niết Bàn, nhưng mà chúng ta đang sống, chúng ta chưa có bỏ cái thân này, nhưng mà chúng ta vẫn đi vào đó được mà, thấy không? Vậy nó có thật sự cái trạng thái đó chứ. Cho nên khi mà nhập cái vào cái định nào đó thì nó sẽ vào được cái Niết Bàn, vào Niết Bàn thì chúng ta sẽ gặp Phật. Cho nên thầy nói như thế này, có một câu chuyện ông Phú Lô Na với ông Ca Diếp, hai người tranh nhau về vấn đề giới nhỏ nhặt. Đầu tiên á, thì ông A Nan, Đức Phật chi chúc lại tất cả những giới nhỏ nhặt thì phải bỏ, không? Nhưng mà ông A Nan thì bây giờ chưa chi chứng, cho nên ông nghe Phật sắp sửa chết, ông đau khổ, ông quên hỏi tôi giới nào bỏ. Do đó khi mà Đức Phật chết rồi thì ông A Nan mới trình rằng Đức Phật bảo giới nhỏ nhặt bỏ. Ông Ca Diếp hỏi giới nhỏ nhặt nào? Giới nhỏ nhặt thì nhiều lắm chứ đâu phải có một giới. Vậy cái giới nào bỏ? Thì ông A Nan nói lúc bây giờ ông quên rồi, ông có hỏi. Thì ông Phú Lâu Na, nếu ông quên hỏi thì tất cả những giới nhỏ nhặt bỏ hết. Ông Ca Diếp nói như thế này, như vậy hoàn toàn là không hỏi Phật, không biết cái giới nào hết bỏ, thì như vậy là chúng ta sẽ không bỏ giới nhỏ nhặt nào. Rồi hai vị A La Hán mặt tranh chấp nhau. Cái thứ nhất chúng ta sẽ xét thấy cho mình rõ ràng là hai vị A La Hán thì đều vào Niết Bàn được hết, phải không? Bây giờ muốn vào Niết Bàn hỏi Phật cái gì là không được, mà để những vấn nạn ông A Nan làm gì cho khổ ông? Ông chưa chứng mà, phải không? Bây giờ hai ông, tôi với ông này, hai ông Phú Lô Na với ông Ca Diếp đều là những bậc A La Hán, phải không? Bây giờ hai ông này, bây giờ tôi với ông bây giờ vào hỏi tôi có bỏ những nạn có bỏ hay không, hay hoặc là ta đặt ví dụ vậy đi, thì hai người nhập vào Niết Bàn lập Phật liền, Phật ấn Niết Bàn chứ Phật đâu mất, chỉ bỏ cái pháp này thôi, tu hành nó phải còn chứ đâu mất, nếu mà mất thì ai tu làm gì, phải không? Vô Niết Bàn mới hỏi Phật, vậy Phật sẽ bỏ những giới nhỏ nhặt nào? Chứ ông Phật ngay ông nói cho mình biết liền chứ gì, phải không? Do nó có gì đâu mà khó mà tranh chấp. Như vậy là rõ ràng người ta muốn hạ, thứ nhất là hạ đệ nữ của Đức Phật bậc A La Hán còn tranh chấp, mà hai ông này chính của A La Hán là do giới nó sinh hai ông ra, thì làm gì mà bỏ giới lực được? Một cái giới là một cái thiện pháp, giữ gìn một cái giới tức là đẩy lui được một ác pháp. Con hiểu chưa? Cho nên mình mới ly dục cái ác pháp là phải thanh tịnh giới chứ, không bỏ được giới nào hết. Thôi bây giờ thầy nói như thế này, người ta giới nữa là người ta cho trong giới chúng học là giới như. Như cái giới mà ví dụ như Đức Phật dạy cái giới về vệ sinh, tắm chư tăng không được quạt nhổ cả các bậy bạ dơ, không vật tiêu tiểu trên nước ở trên bãi cỏ trong trên đường, giới nhỏ nhặt mà, phải không? Do đó thì chúng ta bây giờ bỏ, nhưng mà chúng ta thấy cái giới này là cái nền đạo đức của chúng ta mà, là giữ gìn cái môi trường sống vệ sinh mà. Ví dụ như bây giờ thạc nhỏ vậy đó, ví dụ năm đó rác thêm một ba lên bụi, bụi sẽ làm khổ mình khổ người chứ, sẽ sinh bệnh chứ gì. Thì rõ ràng là không cho hạt nhỏ tiêu tiểu bậy bạ thì nó, nếu tiêu tiểu bậy bạ thì bốc hơi lên nó cũng làm cho cái môi trường nó ô nhiễm gì. Ngay thời Đức Phật mà biết những cái giới luật đặt ra như vậy để cấm chi căn như vậy thì chúng ta có tiền không? Đâu còn mà lại sáng nhỏ nhặt đâu. Nếu mà cái xã hội chúng ta, cái môi trường chúng ta hiện giờ ai cũng giữ vệ sinh thì chúng ta thấy khó, chúng ta bệnh đau. Bởi vì chúng ta thải ra không có cái không khí này biết bao nhiêu cái chất ô nhiễm. Vì vậy mà đạo Phật đã biết từ xưa. Thì như vậy rõ ràng là người khác đặt cái bài kinh này vào để phá đạo Phật. Thứ nhất là hạ được A La Hán. Trong kinh Tương Ưng Đức Phật có xác định A La Hán với Phật cao thấp như thế nào. Đức Phật nói tứ diệu đế là do ta nói ra. Còn cái A Wa La A La Hán các vị thì theo khác, mà chính của A La Hán thì chỉ theo tứ diệu đế mà thực hiện mà giải thoát. Thì sự giải thoát ta với các vị này như nhau, nhưng tại vì ta là người đưa ra tứ diệu đế bốn cái chân lý chứ gì. Các vị này không có đưa ra cho nên thấp hơn ta chứ có thấp cao gì đâu. Tại vì ta là người truy ra được, tìm ra được cái chân pháp này, còn các vị này thì không tìm ra được. Thì như vậy là A La Hán với Phật trần nhau cũng đâu có khác nhau. Chỉ vì Đức Phật là giáo chủ thôi. Theo hiện giáo chủ là cái người đẻ ra cái giáo pháp đó, cái tôn giáo đó. Còn A La Hán thì theo con đường đó tu để mà thành tựu vậy thôi. Thì như vậy là A La Hán hai người đồng nhau. Cho nên bây giờ trong cái vấn đề chúng ta thấy rõ này, những cái vị A La Hán này họ vào Niết Bàn, họ giới nhỏ nhặt nào bỏ thì Đức Phật trả lời. Cũng như bây giờ Đức Phật cách chúng ta 2000 mấy chục năm, 45 năm. Bây giờ thầy tu được, con tu được, người nào cũng vậy, chúng ta vào Niết Bàn, thấy Phật, thấy hình ảnh Phật, lập Phật, nói chuyện Phật được đàng hoàng. Bởi vì thầy có khuyên các con, ví dụ như trong gia đình chúng ta nè, vợ chồng và các con, chúng ta đều giữ cái tâm thanh thản an lạc và vô sự, trạng thái đó là trạng thái ly dục ly tham. Cho nên khi mà tất cả mọi người đều có một cái trạng thái chung nhau thì chúng ta sẽ gặp nhau trên một điểm khi chúng ta bỏ thân. Còn nếu mà người có trạng thái này kẻ trạng thái khác thì chúng ta chết rồi chia ly nhau, người một ngã không bao giờ. Bởi vì từ cái sống của chúng ta, tâm niệm của chúng ta nó đều không giống nhau rồi thì làm sao là không giống nhau. Con hiểu không? Cho nên Niết Bàn là một trạng thái chung nhau, chúng ta chưa tu được thì chúng ta sẽ gặp nhau. Bây giờ các con bên Mỹ, không? Mà các con ở trong cái trạng thái tâm thân là an lạc vô sự đó, bất động tâm đó, thì thầy ở đây cũng bất động tâm đó, thì bên đó con ước muốn gặp thầy ngay đó con thấy thầy. Mà thầy ước muốn gặp con thì ở trạng thái đó sẽ gặp nhau, mà nếu ngoài trạng thái đó thì không gặp nhau. Con hiểu chưa? Cho nên nó đơn giản mà nó dễ dàng, mà nó đâu có khó đâu, chỉ cần xả bỏ là được. Tâm thanh thản an lạc, tâm không muốn giật là được đâu, nó đơn giản lắm. Nhưng mà có quyết tâm ở trong đó chứ không quyết tâm.
Chỉ con hỏi rõ hơn là sau khi mà Đức Phật mất đi ấy, thì là coi như là con muốn biết cái trạng thái nào là trạng thái Đức Phật mà sau khi mất đi ấy, con là không còn gì cả, là không có nào thường nào
À, thật sự ra thì nếu mà nó còn thì tức là chấp thừa, mà nó không thì chấp đoạn. À, đạo Phật thì không có chấp cái này, bởi vì thân của chúng ta là thân ngũ uẩn, chết đi là không còn cái vật gì nữa. Không còn cái vật gì, nhưng mà chúng ta nhớ cái pháp của Phật như vậy mà. Bây giờ hàng ngày chúng ta chết đi toàn bộ thân ngũ uẩn, chúng ta không còn cái gì mà để đi tái sanh hết, mà chúng ta có những cái hành động thiện ác, nó trở thành một cái nghiệp, cái thói quen, một cái nghiệp của chúng ta. Cái nghiệp đó là cái từ trường mà chúng ta thải ra hàng ngày, thải ra trong không gian, cho đến khi mà chúng ta bỏ, tức là nhân quả, cái thân nhân quả chúng ta hết cái trong cái đời nay cái gì, nó sẽ hoại diệt cái từ trường đó, nó còn đó, chứ còn cái thân của chúng ta không còn nữa. Và cái từ trường đó nó sẽ tương ưng nơi đâu đó thì nó sẽ tiếp tục cái sanh lên làm con người thứ hai của chúng ta này. Cái từ trường của chúng ta thải ra hàng ngày thì đưa cánh tay về có cái từ trường, thầy nói có cái từ trường. Vì vậy mà bây giờ những cái lời nói của Đức Phật ngày xưa nó vẫn ở trong không gian này chứ nó không đóng mất. Cho nên khi mà thầy hướng tâm về túc mạng minh á, tức là làm cho cái thời gian nó không còn có quá khứ vị lai hiện tại nữa, mà trong hiện tại thì ngay đó là thầy đã nghe thấy được cái âm thanh của Đức Phật nói trong cái thời gian đó. Nghĩa là nó còn ở trong không gian này nhưng mà chúng ta chưa có cái máy bắt được mà thôi, nhưng mà cái đầu của chúng ta nó bắt được. Cái đầu của chúng ta cái pháp như thế nào cũng như lý đắc ứng, tức là Đức Phật nó dụng ý tốt. Chúng ta muốn nghe được cái lời Đức Phật nói cái bài kinh đó, đúng không? Thì ngay đó ý mà chúng ta muốn vậy thì chúng ta phải ở trong cái trạng thái của định nào đó. Thì lúc bây giờ chúng ta muốn một cái thì ngay đó chúng ta bắt gặp được gì, bắt gặp được cái âm thanh đó và cái hình ảnh của Đức Phật trong thật đang chứng. Nó không có gì không, bởi vì cái hình ảnh này nó luôn. Thầy nói như thế này, bây giờ có một cái người đó, họ là liệt sĩ trong cái cuộc chiến tranh, họ đã chết, người ta chôn ở đó. Thì cái hình ảnh mà chết chôn ở đó nó lưu lại. Bây giờ 10 năm, 20 năm rồi, có một cái nhà hoài cảm họ đến, họ ngồi đó, bởi vì cái tưởng họ cảm giác, cảm họ cảm được, họ nhận lại, tức là cái tưởng họ nó không có không gian, không có thời gian, cho nên trở lại cái quá khứ nó giao cảm được, cho nên nó chỉ lại móc lên có cái bộ xương đó, và người đó chết cách nào bị giặc bắn chết như cách nào, họ nói rõ không có sai chút nào, tại vì họ giao cảm được cái hình ảnh, cái sự kiện nó còn lưu lại ở trong không gian của chúng ta, gọi là hoại cảm, hoại cảm được cái điều, cái gì gọi là đầm cốt hay này kia đó là cái danh từ chúng ta gọi. Còn cái nhà khoa học thì chúng ta không biết cách thức như thế nào, chúng ta nói nó là nhà hoại cảm. Nó cảm giao cảm được bên ngoài. Có người mình như thế này mà khi cái ý thức nó ngưng rồi, cái tưởng thức nó là chặt ngủ, nó giao cảm được. Còn cái người mà tu hành thì cái tâm thức của người ta nó hoạt động, nó giao cảm như vậy, tức là nó sống ở trong đó luôn, chứ nó không phải là giao cảm như cái nhà hoạt động mà thường. Thì chúng ta thấy nó di diệu lắm.
Cho nên thành đó là thường hàng là theo thì còn không còn gì là thường hàng,
không có còn gì, tức là cái hành động mà của chúng ta hàng ngày mà cái đó. Còn bây giờ cái hành động chúng ta sống như thế nào, bằng gì cục đất không có tha thiên sư. Chúng ta từng chúng ta thải ra những cái ngôn ngữ, những cái từ trường đó bằng cái hành động chúng ta, và chúng ta không bao giờ mà đánh người. Chúng ta thường làm những cái điều thiện giúp người hơn là chúng ta chửi mắng, hơn là chúng ta tức giận, thì những cái từ trường mà thải ra thì cái này nó sẽ còn như thế nào, cái này nó bị lại, nó không tái sinh được. Như vậy, nhưng mà nó khi mà nó như vậy thì nó có cái trạng thái nó chứ, trạng thái nó là thanh tạ an lạc vô sự bất động. Cái tâm mà tham sân si nó có cái trạng thái, còn cái tâm tham sân si thì nó có cái trạng thái tham sân si, giận dữ, tức giận, tham lam, ham muốn, cái trạng thái của nó. Nó khổ đau là cái trạng thái của tham sân si. Đó thì con thấy mình chỉ nó có hai ngã rất là rõ ràng, một ngã thiện và một ngã ác. Một ngã thiện thì thanh tạ an lạc vô sự, một ngã ác thì đau khổ phiền lúc nào cũng có phải là cái điều. À, cho nên bây giờ mình đi ngã thiện thì luôn luôn cái tâm mình nó vun cái từ trường thiện này, thành ra một cái lực của nó, cho nên cái lực này nó có lực này thì nó thanh thản an lạc, thì đó là cái niết bàn của nó chứ sao. Các con hiểu không? Cho nên các con thường sống, thầy thường sống thì mình ước ao mình gặp nhau, thì ngay đó là nó không có cái thời gian mà chia cắt, chúng ta sẽ gặp nhau, không có cái không gian mà trải dài, cho nên chúng ta bắt gặp nhau như vậy, bắt gặp nhau nói chuyện nhau cũng dễ dàng.
Nhân dịp có câu hỏi này thì thầy mới dặn cho chúng con, thì trong đó cũng có cái thắc mắc của anh nhóm Nguyên Thủy là như thế này, chúng con bị nghiệp nhiều đời nhiều kiếp quá sâu dày, thành ra bắt được may mắn bắt được cái giáo pháp của thầy triển khai từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng con cố gắng để mà đương theo đó mà tu hành, nhưng mà nghiệp chướng thì nó nhiều quá, mà sự thời gian tu hành của con chúng con quá ngắn, mà thầy nói thì là thầy sẽ bỏ đi, thì như vậy thì có cái cơ duyên nào mà chúng con còn có thể khi mà lưu lạc ở trong sinh tử này còn có thể để gặp thầy, để thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con vượt qua khỏi những cái bể khổ và vượt qua luôn cả cái sinh tử luân hồi như thế
này. Thầy đã có cái điều kiện, thầy nói rằng cách đây 2700 năm từ khi Đức Phật xuất hiện, rồi kế đó vì sự tranh chấp của các hệ phái của Phật giáo đã làm cái Phật giáo mất đi, rất mất luôn cả cái nền đạo đức của Phật dạy. À, do đó không lẽ một lần bây giờ làm sống lại rồi chúng ta nặng tâm bỏ để bao nhiêu con người trở thành tính này bơ vơ theo đạo mà không biết. Cho nên thầy có ý là phải triển khai toàn bộ cái đạo đức nhân bản của đạo để giúp cho con người trở thành tính này sống tốt. Đó là gì thật thiết nhất. Cái đó thì nếu mà thầy thấy cơ thể nhân quả của mình nó không đủ duyên mà thì không đủ sức phục hồi lại, đi vì nó cằn cỗi quá rồi, đi nó là thân nhân quả rồi thì không thể nào mà nó diễn diễn được đâu, cho nên thầy phải bỏ. À, thầy bỏ thì lúc bây giờ các con muốn đi sâu thì cái kinh nghiệm làm sao các con có được, ngài con cũng đâu có kinh nghiệm, bởi vì con đường còn suốt thì vậy. Cho nên khi mà thầy ra đi sẽ có người đệ tử và đặc biệt tức là một vị quả các con yên tâm. Mà nếu thầy đặt thành vấn đề nếu không có người, nghĩa là bây giờ người ta chịu ảnh hưởng của đại thừa nhiều quá rồi, người ta vô người ta tu giới luật, người ta sống chịu không nổi, người ta sống ngàn bữa, người ta sống theo kiểu mà độc cư buồn tẻ này, không được xem hát ca hát, mà trong cái giai đoạn của xã hội chúng ta nó phục vụ vị vấn đề đó thì làm cho tâm người ta không có thể nào khép cả trong giới luật của Phật được, do đó không có thể có người mà thực hiện được, chắc chắn điều đó thầy phải quá sanh. Chứ còn mà thầy tái sanh thì nó thời gian nó dài quá, và đồng thời mấy con gặp được thầy thì ít ra thầy cũng từ đứa bé lớn dần lên cũng mấy chục năm, thì tội cho mấy con quá, thì mấy con đã chết mất rồi. Như tuổi các con mà thầy mà chết rồi thầy đi tái sanh tới chừng mà thầy được 30-20 tuổi mà giảng đạo cho mấy con thì chắc mấy con đã chết mất. Thì trong khi các con gặp thầy rồi cuối cùng rồi bỏ, các con bơ vơ ở trên con đường đạo thì lập từ bi của thầy không thể thấy các con bơ vơ. Khi các con đã đọc được kinh sách thầy rồi thì bao nhiêu cái đổ vỡ của các con từ bao giờ xây dựng về tôn giáo Phật giáo thì nó đổ sạch xuống hết rồi. Các con không còn cái chỗ nào mà khi mất thầy các con biết bám ai, phải không? Nếu mà không có thầy thì các con bám chỗ nào đâu được. Bây giờ vô chùa các con thấy chán quá rồi, không còn bám được nữa, thấy quý thầy tu kiểu này các con cũng biết rõ ràng, và tại thầy nói quá rõ rồi. Vậy bây giờ còn cái hướng đi mình đi làm sao, không có người hướng dẫn trên con đường nó còn dạng nan, chứ đâu phải là nó dễ dàng đâu mà con nhiều lắm. Bởi vì cái nghiệp lực các con đã quân nhiều đời, bây giờ mà muốn xả nó đâu phải một ngày một kia nó được. Giả lại đạo đức của đạo Phật nó lại có cái nền đạo đức. Như bây giờ con muốn tu mà con bỏ vợ con đi tu, thầy cũng chấp nhận, tại vì con đã tạo cái nhân quả đó rồi, con phải làm sao cho cả gia đình con đều phải thực hiện trên con đường tu, thì tức là con phải kéo theo một lô đông đảo như vậy, thì con đâu thể nào mà đi nhanh được, con phải đi chậm, và đi chậm như vậy mới trọn nghĩa đạo đức của người tu sĩ của đạo Phật. À, vì vậy thì thầy phải trợ giúp cho các con chứ không lẽ đã bỏ các con. Nhưng mà thầy nghĩ là trong cuộc đời thầy nó khó, nhưng mà sau này thì nó dễ, là tại vì có nhiều nhiều người, thì lúc bây giờ chúng ta phải cần đi, rồi chúng ta cần đi vì có người khác, chúng ta không còn ham thích trong cảnh thế gian này. Vì các con biết ăn ngàn bữa sống mà phạm hạnh đức hạnh như thành một bậc thánh, thì ngủ dưới gốc cây hoặc trong hang đá thì không còn cái gì gọi là cái thế gian này, không còn cái gì cám dỗ hạnh, họ không còn ham thích cái gì, bởi vì họ dưới cái đôi mắt của họ họ thấy cả điều không còn có cái gì. Nhưng phải vượt qua khổ, giúp đỡ người vượt qua khổ, chứ không phải thấy khổ mà chán khổ để rồi tu được bỏ đâu. Cũng như bây giờ tuổi thầy thì ra đi thì khỏe, nhưng mà thầy còn mang cái thân này, nay bệnh mai đau, làm công việc này nọ thì quá khổ gì. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng phải lợi ích chúng sanh, chứ không phải vì thấy khổ mà bỏ, nghĩa là không vượt qua khổ cho của mình rồi, bây giờ tìm cách để cho mọi người cũng vượt qua khổ, chứ không thể bỏ chúng sanh cơ vơi. Cho nên Đức Phật vào Niết Bàn rồi, thì trong kinh Niết Bàn mà Đại Thừa nói Đức Phật không bao giờ bỏ chúng sanh, nhưng mà sự thật Đức Phật đã bỏ chúng sanh. Chúng ta tu mãi tu không được thì không phải là bỏ chúng ta sao, chúng sanh còn đó, nhưng những người dạy chúng ta không làm được cái gì, ông thầy dạy cũng không tu giải thoát được, để mình tu cuối cùng mình cũng nỗ lực hết mình cũng không giải thoát được. Còn bây giờ thầy đã giải thoát được mà thì nỡ bỏ các con sao, không bỏ các con yên tâm. Nhưng mà phải lo tu tập cho đúng đạo đức để lần lượt rồi thầy có ra đi, ít ra cũng phải có một người để làm cái gì, nghĩa là người đó phải có đủ kinh nghiệm và chứng quả. Nếu phải làm chủ phải thực hiện cái tam minh nhãn hoàn, tứ thiền phải nhập, làm chủ sống chết rõ ràng, bệnh tật làm chủ đàng hoàng, rồi tam minh thực hiện rõ ràng, rồi cuối cùng thì người này ở lại già tuổi mà còn trẻ thì vẫn dắt mấy con tới nơi được đó.
Kính bạch thầy, chúng con rất là đội ơn thầy đã cho chúng con biết như vậy. Chắc là anh em trong nhóm nguyên thủy cũng như Phật tử hàng ngoài mà nghe được cái này thì họ giờ phấn khởi vô cùng. Cũng trong cái ý này mà có một số anh em trong nhóm nguyên thủy chúng con lúc nào cũng nghĩ đến Phật pháp, mong Phật pháp được trường tồn và trải rộng ra cho tất cả những là chúng sanh ở trong cái cõi ta bà này. Vì vậy mà chúng con xin được mạn phép hỏi thầy là một người hay là hai người chúng con nghĩ là đã đắc quả, chúng con nghĩ là vẫn chưa đủ để mà có thể mà hướng dẫn được một số lớn những chúng sanh trong cõi ta bà này, xin thầy có cách nào
để giúp cho, hay là một phương tiện nào để giúp cho có nhiều vị đắc quả để mà giúp cho chúng sanh hay không?
Trong vấn đề này thầy đã tư duy. Bây giờ chúng ta mà thực hiện hiện bây giờ có 10 vị, 20 vị hay 100 vị chứng quả lắm, thì nó trở thành một cuộc chiến tranh tôn giáo đó. Mà bậc A La Hán thì không thể nào chiến tranh. Thì như vậy là A La Hán chỉ chẳng qua cũng chẳng giúp đỡ được. Các con hiểu điều đó. Chỉ có một nền đạo đức, chúng ta sẽ đưa ra nền đạo đức thì các con chỉ có cách thức mà giúp thầy mỗi người, mỗi em học sinh nhịn ăn buổi quà buổi sáng để rồi đóng góp với thầy in cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả này để trao tận tay cho mỗi người ở trên hành tinh này, thì đạo Phật sẽ sáng tỏ và sau đó là bậc A La Hán xuất hiện ra đời, thì giữ gìn cái mạng mạch của Phật giáo thì vĩnh viễn không có tranh chấp. Còn bây giờ mà nếu mà có 100 vị A La Hán thì có sự tranh chấp. Điều này các con sẽ thấy nguy hiểm, đó là tranh chấp hệ phái tôn giáo hay là tranh chấp. Bây giờ thí dụ như bây giờ thầy, tại sao thầy mặc chiếc áo này mà thầy không mặc chiếc áo quyên thủy? Nếu mà thầy mặc áo quyên thủy như Đức Phật thì người ta nói thầy là hệ phái quyên thủy chống đại thừa. Còn thầy mặc chiếc áo đại thừa, thầy là một tu sĩ đại thừa, chỉnh đốn lại cái sai của đại thừa để xây dựng đại thừa, chứ không phải là hệ phái chống hệ phái. Các con hiểu ý thầy chưa? Đó. Cho nên thầy biết cái gì đưa ra mà cái gì không đưa ra. Tại sao mà những kinh sách của thầy thì Đức Phật thầy cấm lưu hành, chỉ được lưu trong cái giới tu sĩ mà tôi chuyên tu? Tại vì bây giờ đưa ra là coi như là chúng ta khởi sự cho cái ngoài chiến tranh tôn giáo không tốt. Bởi vì thầy con, các con sẽ đọc tới cuốn mà giáo án tu tập cho người cư sĩ tập 1 và tập 2, kêu gọi tất cả cư sĩ các con, người ta có chửi mắng thầy, người ta có mạ nhục thầy cái gì, các con cứ là im lặng thì tốt nhất, đừng có dùng cái ngoài bút của mình bút chiến với họ thì không hay hơn, mình không nên trả lời. Cho nên cũng có nhiều người họ đã viết những cái bài mà thầy thấy có cái điều mà thầy không bằng lòng. Và đất trời thì thầy coi như cái bộ đường về sư Phật thì các con có duyên, cũng như là 60 mấy cuồng văn các con được nghe thì các con chỉ giữ lại thôi, đừng có đi hành. Đó là cái điều. Chỉ có cái bộ sách đạo đức, bộ sách đạo đức thì cố gắng viết như thế nào để tránh những danh từ tôn giáo, để cho cái người không tôn giáo, không Phật giáo, người ta vẫn đọc đó là sách đạo đức của chính họ. Và cái người mà có tôn giáo khác, họ vẫn đọc sách tôn giáo, họ vẫn đọc sách đạo đức của mình. Thầy không nói đó là cái đạo đức của đạo Phật, mà thầy sẽ đưa cái nền đạo đức của đạo Phật mà đến cạnh tay người ta, để khi mà cuối cùng thì người ta nhận ra được nó thì người ta thấy mới thấy được cái sự đặc biệt của Phật giáo và cái nhiệm vụ và trọng trách của thầy. Thì thầy nghĩ rằng không thể để Phật giáo chết đi một lần, mà phải làm sống lại và sống lại này. Chỉ có cái nền đạo đức. Cho nên cái sự đầu tư trí tuệ để viết cái bộ sách đạo đức này thì thầy không có thì giờ, chứ có thì tập một đã ra đời rồi. Trả lời thư rồi bao nhiêu thứ chuyện, nhiều chuyện mất giờ thầy con hay gì sao con biết. Đâu phải viết một cái bộ sách đạo đức mà mình ngồi lại mình viết thường được. Ví dụ như bây giờ thầy muốn biết gia đình con có nỗi khổ gì, bắt đầu bây giờ thầy phải trở vào cái sự quá khứ của con cách đây một năm. Từ đó trong gia đình con xảy ra cái gì mà làm cho khổ vợ của con như thế nào, rồi vợ con làm khổ con như thế nào, thầy quan sát hết những cái khổ này, thầy mới biết cái này sai đạo đức, rồi mới dạy cái đạo đức để mà phá đi những cái khổ này. Như vậy gọi là đạo đức nhân quả, đem lại cái hạnh phúc cho gia đình con. Mà như vậy thì cái khả năng đó thì phải có cái thời gian để mà quan sát, chứ nếu mà không có thời gian thì làm sao quan sát. Con biết khi mình biết một điều gì thì mình phải là cái người sống ở trong đó mình mới biết ra, chứ còn mình tưởng ra mình biết phải chừng sai mất. Phải không? Cho nên một nhà văn họ muốn biết một cái câu chuyện tình tứ gì, ít ra cái người đó họ phải sống ở trong cái trạng thái tình tứ đó, mà đau khổ ở trong đó, họ viết ra thì chúng ta thấy một cái câu chuyện nó rất hay, là tại vì nó có thật. Còn cái mà không thật, họ viết họ tưởng, họ dai mượn thì mình đọc thấy chán quá, nó không đúng sự thật. Cho nên cái bộ sách của đạo đức của thầy viết ra là bộ sách đạo đức sự thật cuộc sống con người đang khổ, đang lầm lạc, đang hiểu sai để mà đối xử nhau làm cho khổ cho nhau. Cho nên vì vậy mà phải có thời gian viết bộ sách mà nó, con thấy nếu mà ví dụ như nó là sách mà có lợi ích lớn như vậy đó, thì từ cái lỗi chính tả mình cũng phải chỉnh cho hẳn rồi. Bởi vì một cuốn sách có giá trị mà cái lỗi chính tả sơ vậy thôi, một vài năm mười lỗi đó cũng cả là mất đi cái giá trị của cuốn sách, rồi văn phạm, rồi câu cứu của nó như thế nào để cho nó đúng. Chứ còn mình như thầy nói chuyện thì nó khác rồi. Phải con hiểu. Cho nên cái vấn đề này còn phải làm việc trách nhiệm. Và đồng thời tôi nghĩ rằng trong khi đó thầy sẽ sáng tạo được một cái tác phẩm này không, thì giao cho người khác, người ta làm phủ thầy cái vấn đề mà văn phạm rồi có những biên tập trở lại chính tả, thì cái người mà chuyên môn về phần này họ làm. Còn bây giờ thầy không chuyên môn, thầy làm cả vấn đề cực khổ. Cho nên thầy sẽ giao lại khi mà làm xong rồi thì đưa ra xin phép, xin phép nhà nước chấp nhận cho giấy phép xong thì chúng ta sẽ in. Mới đầu thì chúng ta ít tiền, chúng ta in ít. Sau khi cuốn sách này được mọi người đọc thấy có lợi ích thì trong cái cuốn sách thầy kêu gọi sự đóng góp để chúng ta cho đạo đức, chứ không thể bán đạo đức. Do đó mọi người một ít góp nha, thì lần sau mình có thể mình in cả triệu, 2-3 triệu, 50 triệu cuốn để cho mình đỡ như cái này cái kia. Thì đó là cái ý kiến của thầy để đem cái Phật giáo, đem cái nền đạo đức. Từ cái nền đạo đức đó thì sẽ giảm thiểu tất cả những sự mê tín, bởi vì trong cái nền đạo đức đó thầy sẽ dạy ra tất cả những sự mê tín của nó làm công lợi ích, để cho chúng ta thấy được cái đạo đức nó phải nằm chỗ nào, cái mê tín là cái phi đạo đức ở chỗ nào. Đó là như vậy để chúng ta tránh những cái này, và cuối cùng cái thế giới siêu hình chúng ta phá bỏ hoàn toàn để xây dựng lại cái nền đạo đức. Cho nên chúng ta không cầu cạnh, không gian sinh ai nữa, mà chính chúng ta đem lại hạnh phúc cho chúng ta, chứ không ai mang hạnh phúc cho mình trong cái nền đạo đức này. Thì như vậy là con thấy từ đó mà cái đạo đức nó đã phổ biến rộng ra rồi, thì tất cả cái số quý thầy mà tu theo đạo thừa họ cũng giảm xuống rồi. Họ đã đọc sách đạo đức này thì họ cũng giảm xuống rồi, thấy được cái sai của mình giảm xuống. Còn những người nào mà cố chấp biến chấp của họ cố giữ, thì bây giờ thì chúng ta có những người A-la-hán xuất hiện, thì chúng ta chứng minh cho họ, thì từ đó họ cũng từ bỏ để họ phải tự. Thì cái điều chúng ta làm coi như là không biến chấp, không biến chấp tôn giáo, không có hệ phái gì đó là phải đi. Nhưng mà như vậy chúng ta mới biết cái thời gian, thầy xác định được cái thời gian nó bao lâu để mà làm được cái chuyện này. Chứ không phải là không biết thời gian, nhưng mà nó không phải ngắn, không phải mau. Chúng ta phải chờ đợi phải lâu, có thể cả trăm năm. Cả trăm năm mà đem lại một cái nền hạnh phúc, xây dựng lại một chánh pháp của Phật đâu phải là thời gian dài. Một cuộc chiến tranh giải phóng quê hương đất nước này còn phải 20-30 năm, huống hồ là một cuộc chiến hưng, một cái hệ tư tưởng, một cái tôn giáo như vậy đâu phải dễ. Hầu cả trăm năm, 200-300 năm nữa đã. Để cho nó hoàn chỉnh, để đem lại cái lợi ích lớn cho con người trên hành tinh này. Thì điều đó là chúng ta phải làm, và các con là những thành viên của thầy.
Người con kính bạch thầy, anh em chúng con lại trong nhóm nguyên thủy là những người nào cũng rất sẵn sàng. Khi mà nghe thầy nói như vậy thì anh em cũng nhắn là con về hỏi ý kiến thầy, là chẳng hạn như những khi thầy mà soạn ra những cái sách như vậy thì thầy có cần những cái phương tiện gì mà để mà giúp thầy để trong cái việc mà hoàn thành cho nó sớm. Chẳng hạn như thầy nói là cần phải những người sửa lỗi chúng ta, thầy có cách nào mà gửi qua cho chúng con để chúng con có thời giờ để mà sửa những lỗi chúng ta đó, rồi gửi trả lại cho thầy để rồi thầy duyệt lại thì cho in hay không?
Cái vấn đề đó, nếu mà các con mới nói thì sợ các con bận công việc nhiều. Nếu mà các con dành ra được một ngày, các con dành ra được 1 giờ, 2 giờ để các con sửa trên vi tính không? Thì lúc bây giờ có thể đưa lên mạng được.
Thưa con không giấu gì hòa thượng, tâm chuyên đây là người gốc người Bắc Hà Nội, thành ra do đó vấn đề mà chánh tả thì rất là rành. Khi mà con viết một cái thơ gì hay gì mà có những cái lỗi chánh tả, con phân vân không biết chú hỏi hay dấu ngã con đều hỏi tâm chuyên, và tâm chuyên trả lời một cách rất là chính xác, là khi con dở lại cái quyển từ điển mà dấu hỏi ngã thì nó đúng như vậy. Thì con không biết là xin mạo phép hòa thượng là và thầy có giao cho tâm chuyên để mà sửa đổi chính là hoàn thành, tại vì chúng con là một người hiện tại là đang đói pháp và đói cái lời, nghĩa là hướng dẫn chỉ dạy của hòa thượng. Thành ra chúng con như là những cái thửa ruộng mà bây giờ nó khô hết rồi, nó thiếu nước, mà lời của hòa thượng như là những cái giọt mưa. Thành ra chúng con rất là mong đợi, như là nắng hè mà mong mưa.
Nghe đơn giản thì thầy thấy cái mặc dù là cái hành tinh chúng ta nó rộng, nhưng mà hiện giờ cái giao thông của chúng ta cũng nhanh chóng, không có cái gì. Các con thấy từ ở bên Mỹ mà các con qua bên đây đâu đi không có thời gian ngắn thôi, đâu có dài lắm đâu. Đó là cũng ngắn. Do vừa rồi thì Tâm Hạnh với Hoàng Vũ về đây tu tập, thì thấy cả nửa trái đất mà về đây ở bên đây tu tập rồi về bởi như là chúng ta đi thành phố chứ đâu có xa. Thì như vậy là chúng ta thấy tiện lắm. Vừa rồi cái sự mà truyền đạt thì thấy ví dụ như bây giờ đưa qua cái tài liệu mà qua đĩa để mà đưa cho mấy con về bên đó thì cũng tính tiện rồi. Các con đâu cần phải đánh lên đâu, chỉ đưa giao đĩa thì các con đưa lên vi tính là các con mở ra một cái tài liệu của thầy rồi. Đó là một. Cái thứ hai nữa đưa lên mạng thì ở đây cũng như là thầy thấy của Út mà gửi thư qua lên cho mấy con rồi, thì thấy chỉ cần bấm là nó chỉ chút xíu là nó đưa qua bản rồi. Thì một cái tài liệu của thầy chắc bấm nó cũng đi như vậy chứ đâu có gì, cũng nhanh chóng như vậy. Thì qua bên đó thì kể như nó nằm ở trong vi tính của các con rồi. Thì do đó thì các con chỉnh đốn rồi, bắt đầu sửa nhuận xong rồi, tất cả mọi cái xong rồi, thì cái gì mà các con nghi thì các con đánh câu hỏi để mà hỏi lại thầy gì. Thì lúc bây giờ các con gửi qua bên đây thì bên đây thầy tiếp nhận thì chỉnh lại những cái chỗ đó nữa chứ có gì. Thì rất tiện, cũng như là chúng ta sống trong một cái văn phòng làm việc có gì đâu. Thì như vậy là rất tiện rồi, không có gì hết. Bây giờ thì coi như là thầy còn chỉnh lại nhuận lại như cái
tập 7, tập 3 trong đường về trí Phật, chỉ còn hai tập đó đã in trước kia rồi. Bây giờ thì thầy còn nhận lại cho nó hoàn chỉnh được 10 cái tập đường về trí Phật.
Đó là cái điều cũng còn thắc mắc luôn, là tại sao mà thầy cho con những cái bộ khác mà riêng cái số 7 là con không bao giờ thấy thầy nhắc đến, là không hiểu là trong đó là có cái gì.
Nói chung là tại vì cái đợt mà in ra đó là do một cái thầy giao cho chú Hùng, con của cô Châu á, làm một phần này in ra cuốn này. Nhưng mà sau khi in ra cuốn này thì chú đánh chú in ra cái cuốn đó thì phổ biến có một đợt thôi. Nhưng mà thầy đọc lại thì thấy cái cuốn này cần phải chỉnh lại chứ chưa có thể mà phổ biến ra được như vậy. Cho nên mấy con có, còn có người có người không thì chỉ nên được có lần đầu. Còn cuốn ba là tại vì trong khi cái bộ đường về trước Phật là thầy viết cái cuốn một thì nhận lại cuốn một, thì cuốn hai với cuốn ba nó thuộc về giới á, thì lại giao cho một cái người khác, giao cho một bé Trúc nó làm cái công việc này. Khi đó hai cuốn này in ra thì nó thuộc về bộ giới. Do đó sau khi thầy xem xét làm đường về trước Phật là nó phải thường, còn giới nó phải đưa qua cái bậc độ khác. Cho nên cuốn hai với cuốn ba này thì nó tách rời, nó đưa qua cái bộ giới đức làm thánh, giới đức làm người. Vì vậy mai mấy con được đọc cái bộ giới đức làm người rồi một trăm giới chứng học đó. Còn cái giới đức làm thánh thì coi như là thầy còn đặt hàng hào, nên nó chưa ra đời. Do đó bây giờ mới nhận lại cái cuốn một đầu tiên á, nhận lại thì nó trên 1000 trang, trên 1000 trang giấy chia làm 3 tập, tập 1, 2 và 3. Nổi cuốn một không nhận lại đó, thì coi như là nhận lại xong thì nó thành cả 3 tập. Hồi đó thì thầy trả lời ngắn cho chúng ở trong thư viện mà thôi, chứ còn không có giảng gọn, bởi vì được theo thầy tu học thì hỏi gì thầy nói ngay đó, chứ không có giảng ra thành cái bài pháp. Còn khi mà được phổ biến ra thì mỗi câu hỏi này nó vô động quá, người ta không hiểu, cho nên phải được giảng ra. Vì vậy mà từ một tập mà phải giảng rộng ra nó thành 3 tập, 3 tập nó cũng gần trên cả 1000 trang giấy rồi, thì có con biết nó quá nhiều. Do đó còn tập 7 thì do đó giao chú Hùng, người ta thầy cũng sẵn thảo cái bản thảo rồi cứ đánh rồi cứ in ra thành cái tập 7. Nhưng mà thi đó thì đọc lại thì thấy chưa được, cho nên nó bị phổ biến không lại. Cho nên các con thấy phải hoàn toàn là 10 tập, nhưng mà còn 2 tập, tập 3 thì tập 7 là chưa được. Cho nên tập 3 tập thì ít hôm đây chắc có lẽ là thầy sẽ in tập 3, khoảng đôi chừng 1 tháng nữa thì tập 3 sẽ hoàn được. Là vì gần đây thầy mắc bận kết hợp lại tất cả các bài của mấy con để rồi in ra thành sách giáo án tu tập của người cư sĩ tập 1 rồi tới tập 2. Tập 2 cũng vừa in cách đây chừng 50 ngày, tập 2 của giáo án tu tập. Mà cái tập 2 thì nó dày hơn cái tập 1 nhiều, thầy cũng 300 mấy chục trang là nhiều. Vì vậy mà thầy cũng thoát lý cái thời gian này rất nhiều với mấy cái tập sách này. Mà nếu mà thầy không nhận lại, không chỉnh lại á, nhiều khi á các con quá lời, các con đụng chạm bên đại thừa với tiền đồng độ là thầy nó không được. Nhiều khi các con chỉ viết thôi chứ các con đâu có nghĩ, nhưng mà nhiều khi các con đụng chạm. Cho nên thầy đọc lại tất cả những bài này thì chỉnh lại. Nhưng mà cái bài nào mà được thì lưu ý thì chỉnh lại thì nó hoàn chỉnh. Còn bài nào mà thầy thấy nó không có gì nói thầy, không có thời giờ mà để đọc thì các con đủ biết rồi. Thì lướt qua thì cái bài đó nó có những cái sơ sót trong thôi, nhưng mà làm sao mà mình thầy sẽ có thời giờ đọc hết tất cả cái bài luận.
Dạ đúng là thầy, không biết là cái quyển mà đạo đức nhân quả là thầy có thể là cho chúng con sớm để mà chúng con có thể phổ biến được ở bên hải ngoại hay không?
Thầy sau khi mà thầy nhận lại tập 3 với tập 7 xong rồi thì cái cuốn sách đạo đức này thầy sẽ soạn thảo ngay, coi như là thầy cho đánh ở tinh vi tính nhưng mà chưa có nhuận lại. Thầy bắt đầu bây giờ đánh tinh vi tính xong rồi bắt đầu nhuận lại, chỉ ra trong cái thời gian cũng là nửa tháng một tháng thì xong rồi thì thầy sẽ đưa bên đó cho mấy con nhuận. Nhưng mà ở bên đây thì tức là thầy lo thủ tục kinh phép, còn bên đó thì cho bên đó mấy con được trước. Ưu tiên cho mấy
khi đó chúng con sẽ xin được phép hỏi ý kiến thầy là chúng con có được in để mà phổ biến hay không. Vấn đề mà in sách ra để mà phổ biến thì không giấu gì thầy con cũng có một ít kinh nghiệm trong vấn đề đó, vấn đề trình bày và làm sao mà phát hành cho nó được rõ ràng. Mọi sách phát hành đều được tặng không, biết không, chứ không có một cái lợi nhuận nào trong đó. Tại vì chúng con muốn phổ biến Phật pháp cho mọi người, cho đến mọi người, để cho mọi người cũng được hưởng những phúc lạc như thầy đã ban bố cho chúng ta.
Như vậy là thầy giao bên đó, thì sau khi thầy giao bên đó là con sẽ in ấn này kia, con làm tất cả mọi thứ. Còn ở bên Việt Nam thì con xin phép con, xin phép rồi mới đưa lên nhà in rồi mới được phổ biến. Và thầy tin rằng là sách thầy viết đạo đức thì không biến đổi mà nhà nước không cho phép. Thậm chí như cái cuốn đường về trước Phật của thầy nó đụng chạm ở đại thừa như vậy mà nhà nước còn cho phép thì con ước được không biết lắm.
Là hiện tại thì chúng con chưa có được có cuốn 10.
Cuốn 10 thì đây cuốn 10 thầy cũng mới in cách đây được cho nên các con chưa được cái người. Hôm mà Vũ về đó rồi gửi nó mang về bên đó mà nó đi xuống dưới để mà coi tôi có chuyến máy bay, không ngờ là cái chuyến máy bay đi gấp quá nó không trở về được. Chứ không là về thì thầy gửi cho mấy con có rồi đó.
Anh nó cũng ngạc nhiên lắm, thưa thầy, là đáng lý ra đi xuống đó để mà đăng ký lại cái vé máy bay để trở về Mỹ, thì anh cũng nghĩ rằng một tuần sau thì họ mới cho, thành ra cho anh trở về đây tu tập tiếp. Nhưng mà không ngờ đến nó thì nó nói chiều nay đi luôn, vậy mà anh đi không kịp. Anh cũng rất là
khi xuống đó thì còn nói tuần lễ trở về mà cuối cùng thì không có trở về được là vì máy bay đi gấp quá. Bây giờ con hỏi tiếp
cho thầy đi.
Thế thầy, trong cái bậc nhân quả này thì nó tác động như thế nào? Như trong cái trường hợp của thầy, con người bị người bạn đánh, thầy đánh tiếp sau cái thứ nào thì con gặp người bạn kia mình còn đánh lại.
Nó không phải như vậy con, nghĩa là cái bây giờ là con bị cái người bạn con đánh con, đó là người bạn con tạo cái nhân á, cho nên cái quả về sau đó, nó thành là cái môi trường, nó thành là cái môi trường sống của cái người bạn con. Tức là người bạn con sẽ sanh kiếp sau đó, nó sẽ ở trong cái môi trường những người hung dữ, cái người đánh chứ không phải riêng con đánh.
Cái là thêm cái môi trường đó.
Cái môi trường đó, nó môi khác chứ không phải con.
Nên con muốn hỏi con hỏi nữa là, cái thầy có phải đầu tiên mà chúng ta đều như nhau, tức là cũng giống như Đức Phật dạy dạy, trong là vì bậc nhân quả chi phối, nên mỗi người anh em có tính khác nhau. Và bây giờ là Đức Phật dạy là chúng trở về nguyên thì là giống như bạn bè ban đầu, có phải đồng hiệu là tính khác
không? Chính xác. Bởi vì từ khi cái môi trường sống nó bắt đầu nó có thì nó không có được cái hạt chất, nó có cái môi trường sống, cho nên ví dụ cây những cái loại cây lớn nó không có đâu, nó chỉ có mới đầu nó có chỉ có rong rêu nó sống trên mặt đất, không có lại cỏ lại cây lớn đâu, hoàn toàn nó chỉ có rong rêu xanh xanh vậy đó. Nghĩa là cái môi trường sống nó bắt đầu có thì nó chưa có đủ cái khí cũng như nó chưa đủ cái hạt chất, cho nên nó chỉ xuất hiện được, tức là nó có nước mưa có này kia có độ ẩm nó rong rêu thôi. Sau cái rong nó để lại, nó chết đi, nó để lại cái môi trường thêm cái một cái từ trường cái khí thêm một cái lớp nữa, thì mỗi lần một cái loại vật mà nó chết đi thì nó để lại trên cái môi trường sống thêm một chồng thêm một cái lớp nữa. Ví dụ như bây giờ các con là một cái nhà máy sản xuất ra những cái thuốc độc để mà diệt trừ sâu rầy rọ đi, nhưng mà không ngờ là những cái thuốc độc đó nó lại để trong không gian chúng ta là một cái môi thêm một lớp độc nữa. Từ đó nó phải cái môi trường đó nó thêm một cái duyên đó, nó mới sinh ra cái loại thuốc độc hơn để chống lại cái độc đó, thì cái loại đó là độc hơn nữa. Cho nên từ ban đầu thì coi như là cái môi trường sống nó bắt đầu sống thì nó mới có cái rong rêu thôi. Rồi từ cái rong rêu, từ cái này kia nó mới có cây cỏ rồi nó mới có đủ cái sức sống cho cái loài vật nó xuất hiện, cái loài động vật xuất hiện. Cho nên loài động vật nó phải xuất hiện sau cái loài cây cỏ, thảo mộc. Bởi vì hãy nó xuất hiện nó phải có cái sự sống, chứ còn không có sự sống thì nó không xuất hiện được. Cũng như khi mà cái môi trường sống nó có thì bắt đầu nó phải có nước, nó phải có không khí, phải có cái độ ẩm của nó là nó mới xuất hiện, nó mới có lên được rong rêu. Nó phải có cái độ sống của nó và nó mới sống được. Cũng như bây giờ có người ta thì phải có cơm, có gạo, có thực phẩm để ăn người ta sống thì con người mới xuất hiện được. Còn không có thì nó không xuất hiện được, nó không sanh ra được đâu. Gọi là duyên hợp. Nó hợp đúng cái duyên của nó. Đó, cho nên các con nghe câu chuyện mà của tỳ kheo Milana nói với vua tỳ kheo Nagara, nói với vua Milana. Nhà vua, ông hỏi nhà vua, bệ hạ đến đây bằng cái xe, vậy xe có phải là câm không? Cái câm của cái xe thì ở nhà vua nó không phải. Có phải là cái trục không? Cũng không phải. Có phải là cái rộng không? Cũng không phải. Như vậy là cái xe của bệ hạ là cái gì? Đó, tức là tất cả những cái này nó hợp lại nó mới thành cái xe, chứ không thể nào cái xe. Cho nên chúng ta có cây cỏ đều là do chúng ta hợp lại. Cái môi trường sống, cho nên chúng ta không phải là có một con vật hiện nào đâu ở đó không có. Nhưng mà cái môi trường sống nó là vô minh. Cho nên vô minh nó mới có những cái hành động. Cái hành động nó mới sinh ra tới cái sự nghĩ được. Cho nên nó đầu tiên chúng ta không có cái gì hết. Chỗ nào mà nó có môi trường sống thì bắt đầu nó khởi sự, nó sống cái gì trước cái gì sau, lần lượt nó có sự gọi gì tiến hóa hay gì đó. Nó tiến hóa lần nó sống. Chứ không phải con vật này mà tiến hóa thành có con người, không phải, mà nó tiến hóa nó phù hợp được đến cái mức độ con người sanh thì nó phải có con người sanh.
Các nhà khoa học chứng minh là cái gì cũng giống cái gì nào đó là thủy tổ.
Cái đó sai. Nhưng mà cái con vật, cái sự cấu trúc, cái hình hài của con thú, cái bộ xương của nó cũng có thể giống con người. Bởi vì cái sự cấu trúc đó, nó cái môi trường đó, cái sắp sửa nó có con người rồi. Nhưng mà cái cấu trúc, cái bộ óc của con khỉ, nó không thể cấu trúc của bộ óc con người được. Con hiểu không? Cái bộ óc con người thông minh lắm. Cho nên người cổ thông minh lắm, chứ đâu phải người cổ hôn như con khỉ. Con hiểu chưa? Cho nên các nhà khoa học chỉ lấy cái cấu trúc của cái cơ thể mà cho con người, cho khỉ dưỡng là sự tiến hóa là con người. Thủy tổ của con người thì sai rồi. Thầy thì thầy không chấp nhận cái điều đó.
Em vậy thì thầy về sau đó là
mình chấp nhận. Nào đưa vợ đi.
sau đó mà vị trí vô minh đi lên con người, à, thì con người đang nhìn thấy cái vô minh gì, mình đưa về cái dạng những người đó mình biết bạn, mình biết là mình muốn trở về cái biết bạn,
trở về cái trạng thái an
lạc biết bạn là cái mục đích cuối cùng.
Bây giờ cái đầu tiên á, cái đầu tiên cái môi trường sống đầu tiên nó không phải là cái trạng thái thanh thản an lạc, không phải là có cái đó nó sẵn có đâu. Cũng như bây giờ một con thú á, nó không thể nào có cái trạng thái thanh thản an lạc thực sự, nó chỉ biết đấu tranh trên sự sống của nó thôi, nó chỉ biết, nó không biết thiện biết ác cả, không biết thiện biết ác nữa, chỉ có con người có cái bộ óc mới biết được, cho nên chỉ có con người mới biết được cái trạng thái thanh thản. Bởi vì chúng ta ít nhất chúng ta ngồi lại, có một lúc nào đó chúng ta ngồi lại chúng ta thấy tâm hồn mình thật sự thanh thản an lạc luôn, không những tâm hồn mà cả thân chúng ta cũng có thể an lạc, thì chúng ta biết chúng ta có. Khi mà cái môi trường nó đã sinh được con người thì nó mang con người, thì con người mới có cái trạng thái này chứ không thể con người có được. Cho nên vì vậy mà con người mới có thành tựu được cái này, nó không phải sẵn có mà do khi môi trường nó tạo, nó duyên hợp nó thành con người thì con người chúng ta người nào cũng có. Cho nên họ nói đó là Phật, không phải, không phải đâu, đó là cái tự nhiên của cái môi trường nó hợp lại, nó phải có bao nhiêu thứ ở trong này chứ không phải. Mà nhưng mà có cái thứ này là cái thứ mà Đức Phật đã lập lừa ra, cái này là cái dạng, còn tất cả những cái này phải bỏ xuống hết thì cái này nó mới là cái dạng thoát của mình. Còn con thú không thể được, con thú phải chuyển từ cái điều kiện nó lên, nó tới làm con người, vì cái nhân quả hành động ác của nó đi xuống hơn là đi lên. Cho nên hiện giờ có người hỏi thầy tại sao người ta phải hành thập thiện, người ta phải tu năm giới này người ta mới sanh ra được làm con người, nhưng mà bây giờ con người sao sanh ra dữ vậy, họ làm ác không mà tại sao sanh được con người? À, con người hỏi thầy nói con thú mà mặt người mới là độc hơn con thú. Bây giờ hầu hết là con người chúng ta, nếu mà với cái trí mà nhìn thấu suốt qua cái lớp nghiệp của họ, toàn là thú, mà thú độc, nó diệt chủng, nó có thể giết chúng ta chết hết mà nó không cần. Cho nên cái con người, cái con thú mà có mang cái lớp người còn thú độc, đừng nói đó là con người đâu. Chúng ta chỉ nhìn thấy, bởi vì chúng ta một loài động vật mà, một loài động vật như muôn ngàn cái loài động vật khác thôi, nhưng mà nó mang cái bộ óc này như con người mà nó ác,